mantan vidato sadira bhagavantan gamaya chapati bahuri vamano sajamarjala kali akinta yunaka kamana sotana nulinangala muatamana sirvana kapala rambandika sirvana koja kapuja miyana sarmangala muatamamba sirvani sabato yabote karakulina atasama bariti jaytarmangala muatamamba utajanga tirpandarina yojasuse kito chupatita jaya vajare karmangala muatamamba tabishulatana muatadara
Anubhataya, con là nhà Nguyệt. Thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên podcast mỗi ngày. Giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng. New York, 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali, 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris, 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney, 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình ở Phật Pháp Bồ Tát Hâm Mắc, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản và kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo. Ba pháp, ba thanh tịnh, thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ý thanh tịnh sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh tập kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính tri đại chúng, bài học hôm nay, ngày 26 tháng 10, 2012, giáo trình Đức Phật Pháp Vấn Đa Thầm, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, và kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo. Do bài thành tích Minh Châu dịch Việt, ba pháp, ba thanh tịnh, thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ý thanh tịnh. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng giải, Phật A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính thỉnh để Đức Pháp Tính từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Nam Mô Bổn Thầy ạ. Con xin nhờ quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ alo. Dạ. Con xin hành kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học tiếp theo bài kinh cuối cùng cũng ở trong chương ba pháp. Ngày hôm nay mình học ba pháp nói về thân thanh tịnh và ngữ thanh tịnh và ý thanh tịnh. Trước khi đi vào cái thờ pháp này thì chúng tôi xin làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Rawantang Api Wadami Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sangkhang Nammami Lokasanna Thangvaramuttamahang Buddhang Chattamman Chattamani Sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tình thành khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin lành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì quý vị nghe âm thanh của chúng tôi được rõ hay không? Không biết rằng cái đường nét của chúng tôi lúc nghe thì gián đoạn lắm. Dạ, nhưng mà mong rằng quý vị nghe sẽ được rõ. Bài học ngày hôm nay đó nói về thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh. Hoặc là chúng ta thấy rằng là thường thường mình thường được nghe nói đến ba cái điều này là chi quý vị? Mình tu về thập thiền. Hoặc là mình đây là thập thiện nghiệp đạo, thập thiện nghiệp đạo. Nhưng mà trong cái trường hợp này thanh tịnh có nghĩa là sao? Cái sochayani hoặc là sochayan, sochayan. Ví dụ như là kayat sochayan, sochayan ở đây có nghĩa là trong sạch hoặc là thanh tịnh. Kayat, kayat có nghĩa là thân. Chỉ cho thân là những cái hành động của thân thì thường thường quý vị thấy rằng do chúng ta thường thường chúng ta nghe pháp thì chúng ta biết cái cách tu tập thân thanh tịnh là như thế nào, hoặc là khẩu thanh tịnh là như thế nào, ý thanh tịnh là như thế nào. Còn đối với có một số chúng sanh quý vị biết rằng là người ta cũng chưa có đủ duyên lành để biết được những cái điều này, mà không phải là thời nay mà ngay cả ở trong thời Đức Phật xưa kia cũng vậy. Quý vị thấy rằng cũng ở trong sườn bộ kinh Thi Ca La Việt đó, quý vị thấy cái người thanh niên, cái chàng thanh niên ở trong thành đó không có biết cái cách để mà làm cho thân thanh tịnh. Người ta tưởng là ví dụ như là tắm rửa sạch sẽ, đầu được gội và được thoa sức cái này cái kia, rồi trang phục những cái bộ y phục màu trắng vân vân, người ta tưởng như vậy là thân thanh tịnh. Thật sự cái điều này nó không phải, quý vị. Đối với ở trong Phật giáo của chúng ta đó, một người mà có thân thanh tịnh đó là có nghĩa là như thế nào quý vị? Người này không sát sanh, người này không trộm cắp và người này không có tà dâm. Như vậy á thì được gọi là thân thanh tịnh. Rồi đối với cái một người mà có ngữ thanh tịnh, ngữ thanh tịnh có nghĩa là khẩu thanh tịnh đó, thì cái người này là không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, rồi không nói lời vô ích. Mà thường thường quý vị thấy rằng chúng ta bị vướng vào những cái điều này rất là nhiều. Thí dụ như là đối với chúng sanh những người nào mình thích thì thôi, còn những người nào mình không thích thì sao quý vị? Mình sẽ nói móc hoặc là nói méo hoặc là mình nói những cái chuyện vu vơ, chuyện vô ích vân vân. Phải nói rằng đây là như là những cái chứng bệnh, những cái chứng bệnh nan y của tất cả chúng sanh, không có ngoại trừ ai hết. Không có ngoại trừ ai hết, chỉ trừ khi nào chúng ta biết tu, đối với phàm phu thì chỉ trừ ra trong những lúc mà chúng ta lo chúng ta tu tập thì lúc đó chúng ta không có chúng ta không có thời gian để mà chúng ta nói. Còn ngoài ra quý vị thấy rằng nếu mà để mà tụm năm tụm ba mà súng lại thì chúng ta thì chúng ta sẽ xảy ra khẩu không có thanh tịnh liền. Kế tiếp nữa nói về mano sotiya. Mano sotiyan có nghĩa là sao vậy? Tâm thanh tịnh hoặc là ý thanh tịnh. Cái điều này thì vậy thì chúng ta có thể hiểu là thân khẩu ý, thân khẩu ý chúng ta được được thanh tịnh. Thì quý vị như hồi nãy chúng tôi đã nói, nhiều khi mình một cái người mà không có biết cái pháp tu thì người ta ưa bị lầm tưởng. Cái điều này người ta lầm tưởng rất là nhiều quý vị. Có những người thí dụ như là người ta nghĩ rằng là cái thân người ta như thế nào người ta không dám lên trên chánh điện người ta nghĩ rằng là cái thân của mình nó dơ quế vân vân. Cái điều này nó không phải, quý vị. Khi nào mà chúng ta sát sanh, chúng ta trộm cắp, chúng ta tà dâm, thì lúc đó là thân của chúng ta không có thanh tịnh. Khi nào mà chúng ta nói những cái lời độc ác hoặc ý chúng ta có những cái tà kiến, thì lúc đó chúng ta không có thanh tịnh. Còn khi nào mà mình tu tập, mình có giới đàng hoàng, mình có gìn giữ thân khẩu ý của mình, thì lúc đó mình thanh tịnh. Cũng như quý vị thấy rằng đối với cái đời sống tu tập, người ta không có hiểu. Người ta hãy mà nhắc tới tu á, là người ta nhớ liên tưởng tới cái chữ gì, quý vị. Nhắc tới tu là người ta liên tưởng tới chữ ăn liền. Người ta hỏi ăn gì, hoặc là ở đó có ăn. Cái điều này nó rất là sai lầm, quý vị. Mình nhắc tới tu á, khi nào mà mình có phước, ví dụ như giờ mình nói về một cái chuyện mà nó thông thường đi. Khi nào mà chúng ta tu tập, chúng ta có phước, bất cứ lúc nào chúng ta đi đứng nằm ngồi, ăn uống nhai nuốt, suy nghĩ vân vân, mà đừng để tham khởi lên, đừng để sân khởi lên, đừng để si mê, đừng để tà kiến, đừng để ngã mạn. Những cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta mà chúng ta giữ được, mà chúng ta không có để những cái bất thiện đó nó xảy lên, nó sân ra, thì chúng ta thấy rằng thì chúng ta thấy rằng là cái lúc đó là chúng ta tu biết tu tập, chúng ta có thanh tịnh. Quý vị biết rằng ví dụ như có nhiều khi quý vị thấy rằng là có người người ta cũng như ở trong gần đây đó, thì quý vị biết rằng là chúng tôi cũng cũng nói chung là mình cũng có một cái sự mà truyền đạo, hoặc là mình có cái sự mà thuyết pháp rất là nhiều, rất là nhiều nơi, hoặc là mình hướng dẫn Phật tử đến đạo, những người đời, người ta đến đạo trong cái Phật giáo nguyên thủy này rất là nhiều. Thì có người người ta cho chúng tôi là người miên, tu theo cái đạo miên. Có người thì người ta cho chúng tôi là ăn mặn, mỗi người mỗi một cái suy nghĩ. Quý vị biết rất là vui, quý vị. Thí dụ như chúng tôi chỉ cho những người Phật tử mà ở xa đó, người ta đi đến, người ta tìm cái chùa của chúng tôi, thì người ta bước xuống cái xe đò đó, thì nó còn ở trong cái bánh xe. Thì những người xem ra ôm á, lại hỏi á, cô đi đâu hay cô, thì người ta nói đi lên cái chùa của mấy ông sư. Cái nó rồi biết rồi, cô lên đi chùa Miên. Chùa Miên cái gì, thì quý vị thấy rằng cái mỗi lần người ta chỉ cần mới nói lên chùa của mấy ông sư là cái tụi xem đó ôm nó gắn vô cái chữ Miên này, mấy ông sư người Miên. Thì quý vị thấy rõ ràng, hoặc là có nhiều nhiều người thì nhiều cái người xem đó ôm á, nó nói rồi biết rồi, ở đây có một cái chùa đó ăn mặn, đi lên đây tôi chở. Thành ra quý vị biết rằng mà vô trong chùa, chúng tôi hỏi quý vị có thấy chúng tôi ăn mặn không, đâu có mặn đâu, nó vừa ăn hơi đâu mặn hồi nào, không bao giờ mặn. Nhưng mà mặn quá đó thì nó sẽ bị phù hết rồi. Rồi quý vị biết vô trong chùa, chúng tôi cũng mời mấy anh xem đó ôm á, là anh uống nước, ngồi chơi uống nước tí xíu, rồi cái chủ người ta trả tiền vân vân. Thì chúng tôi mới hỏi mấy anh có thấy ai trả tiền miên cho mấy anh không, rồi mấy anh có thấy ai mà nói tiếng miên với anh không, mà anh thấy cái mặt tôi giống miên không. Quý vị thấy ông xem đó ông cười quá chừng, ông nói tiền cũng tiền Việt, mà nói tiếng cũng tiếng Việt, mà nhìn cái mặt cũng là người Việt. Cái chúng ta hỏi gì, tại sao mà anh cứ nói người Miên hoài vậy, cứ nói chùa Miên hoài vậy? Bất cứ người nào mà người ta lên đây người ta cũng kể với chúng tôi hết, người ta cũng kể với chúng tôi. Mới nói chữ chùa của mấy ông sư là mấy anh xem ôm cứ gắn cái chữ Miên vô rồi đi lên đây chùa Miên. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà nói về Phật tử á, quý vị có một cái phước là sao, quý vị được nghe pháp nhiều, thành ra quý vị chỉ cần nhìn thôi, quý vị biết rằng là thí dụ như là Phật giáo phát triển, hoặc là Phật giáo Bắc truyền, hoặc là Phật giáo Nam truyền, nói chung quý vị chỉ cần nhìn sơ quý vị biết à. Còn người đời thật sự ra quý vị biết cứ nói chúng tôi là miên không à, mà chúng tôi toàn là trả tiền Việt, nói tiếng Việt, cái gì cũng là Việt hết á, mà sao người ta cứ gắn chữ miên. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái cuộc tu này, những cái sự xưng hô hoặc là những cái nhìn thôi mà mình còn nhìn sai lầm nữa, thì làm sao đối với người đời mà người ta biết được là thế nào là thân thanh tịnh, quý vị. Thế nào là thân thanh tịnh? Vậy thì kính thưa quý vị, thân thanh tịnh ở đây đó có nghĩa là chúng ta không có chúng ta không sát sanh, chúng ta không trộm cắp, và chúng ta không tà dâm. Như vậy á là thân thanh tịnh. Mà mình được học Phật pháp á thì mình hiểu hơn cái này nữa, quý vị. Thí dụ như quý vị thấy là nhà giàu nó đâu có sát sanh, nhà giàu nó đâu có sát sanh chi, chỉ có những người nào ví dụ như là vì cái cuộc sống, vì cái sự mưu sinh, thành ra người ta phải làm cái nghề sát sanh vân vân. Thì cái đó mình không nói rồi. Cũng như quý vị thấy rằng đối với ngày sáu đại Phật á, Ngài Sariputta, ngài đi đến cái làng chài lưới á, ngài đâu có, ngài cũng phải giảng cho những người chài lưới đó nghe về cái gì quý vị? Ân đức của chư Phật, ân đức của giáo pháp, ân đức của chư tăng. Rồi những người chài lưới này người ta tu tập dần 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 như vậy đó, người ta có niềm tin với tam bảo, lúc đó tự động người ta không sát sanh nữa, người ta tìm cái nghề khác để mà người ta người ta tu tập, người ta tìm cái nghề khác để người ta làm. Thì ở đây cũng vậy, chúng tôi nói rằng nhiều khi do chúng ta do chúng ta có cái duyên lành, có cái phước gì ở đời trước đó, thành ra đời nay chúng ta được cái công việc của mình là công việc văn phòng, hoặc là cái công việc của mình ở trong công sở, hoặc là nơi mình ở đó, có người người ta buôn bán, người ta làm sẵn hết rồi, cá người ta để trong tủ lạnh, thịt người ta để trong tủ lạnh, mình là chỉ là mình lấy về rồi mình trả tiền thôi, thành ra mình không có sát sanh. Nhưng mà như vậy á là chúng ta có giữ giới không sát sanh chưa? Cái điều này nó chưa phải là như vậy quý vị. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là do chúng ta phát nguyện, chúng ta gìn giữ, chúng ta gìn giữ cái điều học là không sát sanh. Tại sao mà chúng ta không sát sanh? Tại vì mình biết rằng tất cả chúng sanh, luôn cả bản thân mình, đều sợ cái hình phạt, đều sợ cái roi vọt. Thành ra mình hiểu được như vậy mà mình không sát sanh. Quý vị thấy nó sẽ đi từng cấp, chúng ta thấy nó sẽ đi từng cấp. Ví dụ mình chỉ hiểu vậy thôi, mình chỉ hiểu vậy thôi nên mình không có sát sanh. Quý vị thấy rằng ở trong Quý Xuất Tí Mắt Giá, chú giải trong Tịnh Đạo mà nói về cái phần giới đó, quý vị thấy không, cái cậu bé nó còn rất là nhỏ, nhưng mà người mẹ của mình á bị bệnh, mà bệnh này á thì cần phải có cái món thịt thỏ để mà về nấu thuốc ăn mới khỏi cái bệnh đó. Thì cái cậu bé này cứ dí con thỏ hoài, thì khi mà dí mà con thỏ nó chạy mệt rồi, nó không còn chạy nổi nữa, nó ở trong một cái góc á, lúc đó với một cái sự sợ hãi của một con vật nhỏ bé, thành ra lúc này á dí được rồi, nhưng mà cậu bé nhìn thấy cái sự sợ hãi của con thỏ nên không có bắt nó. Cậu bé nghĩ rằng hồi trước giờ mình chưa từng sát sanh, nhưng mà bây giờ không lẽ do cái bệnh của mẹ mình mà mình phải làm hại chúng sanh khác để mà cứu cái bệnh của mẹ mình. Thành ra cái cậu bé này mới bỏ qua cái chuyện mà bắt con thỏ đó. Thành ra cái cậu bé này về phát nguyện, phát nguyện do cái mình có cái tâm mình không muốn đả hại đả thương chúng sanh khác. Do cái này là cái lời chân thật, xin cho cái bệnh của mẹ tôi được khỏi bệnh, được qua cái cơn nguy hiểm này. Thì quý vị thấy rằng lúc đó do cái oai lực của cậu bé giữ giới mà người mẹ không còn bị cái chứng bệnh đó nữa. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng cái gì quý vị, ở trong cái đời sống của chúng ta đó, có nhiều khi chúng ta không sát sanh là chúng ta đã giữ giới rồi. Tại vì chúng ta biết được mình, tất cả chúng sanh ai cũng sợ hình phạt hết, ai cũng sợ cái sự chết chóc hết á, thành ra mình hiểu như vậy mình không sát sanh. Nhưng mà ở trong Phật giáo á, mình tu cao hơn tí xíu nữa thì quý vị thấy như sao? Có những người, không lẽ giờ mình đẹp như vậy mà mình thích ăn con gì mà mình cũng giết con đó để mình ăn, thì như vậy người ta sẽ chê cười. Quý vị công nhận không? Ví dụ giờ mình đẹp như vậy, hoặc là mình có cái sự dịu dàng như vậy mà hãy muốn ăn con cá, là đập đầu con cá ăn, thì cái đó mình nghĩ mình không dám. Vậy thì cái này sao quý vị? Cái này mình không sát sanh là do đâu? Do chúng ta thấy, ví dụ như là do chúng ta nghĩ lại cái địa vị của mình, hoặc là nghĩ lại cái hình sắc, hoặc là cái sắc thái của mình, hoặc là có những người, ví dụ như quý vị thấy rằng người ta không có sát sanh do mình sống trong cái gia đình hồi xưa giờ nó có một cái truyền thống rồi. Một cái truyền thống là mình không có quen với những cái ngày đó. Quý vị biết rằng cũng có rất là nhiều người cũng rất là tội. Tội nghiệp là sao? Sinh ra là một người con gái, rồi được gia đình nuôi, nuôi nấng, lớn lên cho đến khi mà tuổi trưởng thành luôn. Thi đậu rất là nhiều trường đại học. Thì quý vị thấy rằng một người con gái mà thi đậu mà ba cái trường đại học thì quý vị thấy như sao? Vậy thì chưa có lần nào mà sát sanh. Có nghĩa là chưa có lần nào mà làm con cá, hoặc là làm con gà, con vịt gì hết. Thành ra khi mà về nhà chồng thì sao quý vị? Về nhà chồng không làm được, bị mẹ chồng la, bị mẹ chồng la. Thành ra cái điều này mình không, cái người này không sát sanh là do đâu quý vị? Do cái truyền thống của người ta hồi xưa về gia đình ta đó là không có sát sanh, thành ra bây giờ sát sanh không quen. Và mỗi lần mà thấy máu của con gà, hoặc là thấy cái sự mình nhảy đập đập của con cá đó, người ta sợ. Vì sợ mà người ta không sát sanh. Nhưng mà ở trong Phật giáo của chúng ta đó, thì tại sao mà chúng ta không sát sanh quý vị? Tại vì chúng ta hiểu được. Vậy thì chúng ta hiểu được, vậy thì chúng ta giữ cái giới không sát sanh này với một cái tư tưởng sao? Vì lòng từ, hoặc là vì lòng bi mẫn, nên chúng ta giữ cái giới không sát sanh. À, một người mà giữ cái giới không sát sanh á, mà mình muốn được cái phước á, được cái phước nó lớn á, thì chúng ta phải có lòng từ hoặc là lòng bi. Chúng ta thương cái chúng sanh đó, chúng ta không muốn giết chết nó, rồi chúng ta biết nhân quả nghiệp báo, thì vậy thì chính là cái gì nó tác động đến cái gì, chính là một cái tâm đại thiện, vô có vô tham vô sân vô si, có nghĩa là có cái sự trí tuệ nó chi phối vô, nó điều khiển vô, thành ra nó ngăn lại cho chúng ta không sát sanh. Và cái người này nếu mà giữ cái giới không sát sanh này đến lúc nào, đến lúc nào mà chúng ta không cần phải giữ nữa, đến lúc nào quý vị, đến lúc mà chúng ta trở thành một vị thánh tu đã quên thôi, thì lúc bấy giờ là chúng ta có nói về thân thanh tịnh, là cái mình không có sát sanh á, khi mà mình trở thành một vị thánh tu đà quần thôi. Quý vị thấy có ở trong kinh không, có cái trường hợp nào vị thánh tu đà quần mà làm cái nghề sát sanh không? Không bao giờ có quý vị, không bao giờ có. Ngay cả đối với cái người con gái mà vợ của người thợ săn, khi mà cô ta 7 tuổi là đã chứng quả tu đà quần rồi, nhưng mà lớn lên lấy chồng làm thợ săn, lớn lên lấy chồng làm thợ săn á, thì quý vị thấy không, lúc đó chư tỳ kheo nói tại sao cô ta như vậy á, là một cái vị mà thánh tu đà quần, một vị thánh cư sĩ mà tu đà quần rồi, mà tại sao mà như là sáng mà còn cầm cung đưa cho người chồng, hoặc là lấy gươm đưa cho người chồng vân vân. Thì lúc đó Đức Phật đã thiết lên cái bài kệ: với cái bàn tay không thương tích có thể cầm lấy thuốc độc. Có nghĩa là sao quý vị? Cái vị thánh tu đà quần á, không có cái ý mà não hại chúng sanh khác, hoặc là không có ý mà để mà sát hại chúng sanh khác. Thì tại vì mình làm vợ thì người chồng kêu lấy gươm giùm thì mình phải lấy thôi, lấy cái cung nó giùm thì mình phải lấy thôi. Thành ra đó, chứ cái đối với cái người vợ đó, không phải rằng là lấy mà đưa cho chồng mình với cái tư tưởng là mong rằng chiều nay có nhiều cái thịt rừng để ăn. Đối với phàm phu á, thì nhiều khi cái ý đó nó còn len lỏi lên trong tâm của chúng ta. Nhưng mà đối với vị thánh tu đà quần thì sao vậy? Không có, không có cái trường hợp mà phạm vào sát sanh. Thành ra ở đây á, chúng tôi nói với quý vị, tóm tắt lại, đối với một người mà giữ cái giới không sát sanh á, chúng ta còn phàm phu á, thì chúng ta phải gìn giữ, chúng ta phải thọ trì cái điều học là không sát sanh. Rồi á, khi mà chúng ta gìn giữ như vậy đó, chúng ta cũng phải an trú ở trong tâm từ hoặc là tâm bi, chúng ta có cái lòng thương xót, có cái tâm bi mẫn với tất cả mọi loài. Dù nhiều chân hoặc là ít chân, hoặc là con vật đó nhỏ như con gà, hoặc là con cá, hoặc là con bò vân vân, cho đến con người luôn. Thành ra đó, chúng ta có cái tâm tâm từ tâm bi với tất cả mọi loài. Thành ra như vậy chúng ta mới giữ được cái giới không sát sanh. Rồi do chúng ta có tu tập thiền định thiền quán nữa, chúng ta mới giữ dần dần, cho đến khi nào mà chúng ta trí tuệ phát sanh, trở thành một vị thánh tu đà quần, thì lúc bấy giờ á, cái sự sát sanh của chúng ta nó không có xảy ra ở trong tâm của mình, hoặc là trong cái hành động của mình. Đây là cái điều thứ nhất của thân thanh tịnh. Cái điều thứ hai á, thân thanh tịnh này á, là không trộm cắp, không trộm cắp nữa. Quý vị thấy rằng á, có những người á, người ta nói rằng người ta nguyện mà giữ cái giới không trộm cắp chi, tại vì tiền của người ta quá nhiều, tiền của người ta nó quá nhiều, vậy thì người ta trộm cắp làm gì, hoặc là tài sản của mình á, quá nhiều nhưng mà trộm cắp gì. Nhưng mà ở đây á, thì quý vị thấy rằng, tại vì chưa có cơ hội, quý vị thấy không, có những người phụ nữ á, người ta ganh tị với nhau, người ta ganh tị với nhau, ví dụ như người ta thấy cái người phụ nữ kia cũng đồng giai cấp với mình, cũng giàu bằng mình luôn, nhưng mà đeo cái chiếc nhẫn đó, cái kiểu đó nó đẹp hơn mình, và mình cái đối tượng này là mình là một cái người mà cũng như là không thích cái đối tượng đó, thành ra vô tình người ta để quên sao, vô tình người ta để quên đó, thì mình tuy là không có lấy đeo nhưng mà lấy dục đi, dục đi cho bỏ nhé, là do cái gì, vì do cái tâm ganh tị, do cái tâm ganh tị. Thành ra ở đây á, quý vị biết rằng á, đối với á, có nhiều khi nhiều người người ta ý đi, người ta tưởng rằng người ta có tài sản hoặc là người ta có tiền, người ta không có phạm vào cái giới trộm cắp. Nhưng mà khi mà mình học á, mình biết rằng đối với trộm cắp á, có nhiều khi á, là do tham nó tác động đến mình trộm cắp, có nhiều khi á, là do sân nó tác động đến mình nó trộm cắp. Ví dụ giờ quý vị thấy không, nếu mà hai người phụ nữ á, mà người ta ghét cái đối phương kia đi, thì cái đối phương kia mà chỉ cần mà đi rửa mặt mà để quên lại cái đồ trang sức thôi, tuy rằng mình không có lấy đeo nhưng mà mình lấy quăng cho bỏ hết, thì lúc đó mình cũng phạm vào cái gì quý vị, phạm vào cái điều học là trộm cắp rồi. À, mình phản bằng cái điều học đó rồi. Thành ra ở đây á, chúng tôi muốn nói lên cái điều này để anh chị vị. Nhiều khi mình chưa có cơ hội, mình chưa có cơ hội mình trộm cắp, hoặc là nó chưa có cái điều kiện, nó chưa có điều kiện mà những cái tâm mà sân hận ganh tị của mình nó khởi lên, thành ra mình chưa có trộm cắp thôi. Thành ra một cái người Phật tử á, mà có tu tập á, mình phát nguyện mình giữ cái giới là không trộm cắp. Để anh chị quý vị, để mình nhắc nhở mình. Rồi nhờ như vậy mà mình có phước. Rồi khi mà mình thọ trì cái điều học là không trộm cắp nữa, thì lúc bấy giờ mình cũng do có cái tâm như quý vị, cũng có cái tâm từ và có cái tâm bi luôn. Quý vị thấy rằng mình coi những cái chúng sanh đó, người ta có được cái tài sản đó, thì mình với một cái tâm gì? Tâm tùy hỷ. Có một cái tâm tùy hỷ quý vị, thì lúc đó chúng ta sẽ giữ cái điều giữ được cái giới mà không trộm cắp này. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì ở trong cái trường hợp mà mình tu tập á, có người á, người ta họ giữ được cái điều học mà không trộm cắp, nhưng mà có người á thì giữ bằng cái tâm đại thiện mà hợp trí và đại thiện ly trí. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là thôi mình cứ mình nhà mình hồi xưa giờ là có một cái cũng như là có một cái truyền thống rồi, không bao giờ mà trộm cắp của ai, không bao giờ mà trộm cắp của ai, thành ra bây giờ cũng phải giữ theo cái truyền thống đó. Hoặc là nhà mình hồi xưa giờ danh giá như vậy rồi, thì mình cũng phải giữ theo cái điều học là không trộm cắp. Nếu mà một người mà tu tập mà có cái chỉ có cái ý như vậy thôi, thì sao quý vị? Cái đó là tâm đại thiện mà nó ly trí, tâm đại thiện mà nó ly trí. Thành ra đó, khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta có ví dụ như quý vị đừng bao giờ mình nghĩ là danh giá của gia đình hoặc là đối với cái địa vị của mình như vậy, mình không thể nào mà thèm cái một chút đỉnh gì về cái tài sản của người ta, hoặc là một cái đồ vật gì của người ta hết. Thành ra đó, mình nếu mà mình nghĩ vậy là mình tu tập như vậy thì cái đó là chỉ là tâm đại thiện ly trí thôi. Nhưng mà đối với một người Phật tử đó, mình tu tập hơn nữa, mình tu tập hơn nữa thì là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình hiểu biết đối với những cái tài sản á, mà mình lấy mà người ta không có đồng ý á, người ta chưa có cho mà mình lấy á, thì cái đó là nó sẽ phạm tội trộm cắp. Mà hãy mà mình phạm vào những cái nghiệp này á, có thể nó đưa mình đi khổ cảnh, hoặc là có thể nó sẽ làm cho mình bị những cái quả báo này quả báo kia. Thì khi mà mình có dùng trí tuệ mình suy xét vào ở trong cái điều học đó, và từ khi mà mình suy xét á, mình có tâm từ tâm bi với những cái chúng sanh đang có những cái đồ đó, thì chúng ta là một cái người mà giữ giới bằng một cái tâm đại thiện mà hợp trí, đại thiện mà hợp trí. Chúng ta không phải vì địa vị của chúng ta, hoặc là chúng ta không phải vì không phải vì cái danh giá của gia đình của chúng ta, mà chúng ta vì cái nhân quả nghiệp báo, vì cái sự sanh tử luân hồi này, thành ra chúng ta phải ráng cố gắng chúng ta giữ giới. Thì cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta, cái giới của chúng ta nó càng ngày nó càng cao thượng, càng ngày nó càng thanh tịnh. Rồi đến khi nào quý vị, đến khi nào mà chúng ta không còn lo sợ vào những cái điều đó, đến khi nào mà chúng ta chứng được cái quả tu đà quần, cũng là tu đà quần luôn, cái vị tánh tu đà quần thì không có ăn cắp nữa, không còn lấy cái vật gì của ai hết, nói chung là ngũ giới là vị tánh tu đà quần, không còn có sai phạm một cái điều đó. Thành ra vậy thì chúng ta còn phàm phu thì sao vậy? Còn phàm phu phải ráng giữ giới, ráng giữ giới, giữ đến chúng ta ráng giữ đến lúc nào mà chúng ta chứng quả được tu đà quần, trở thành một vị tánh tu đà quần, lúc đó là chúng ta khỏi lo, chúng ta khỏi cần lo những cái điều đó nữa. Đó là cũng là cái trường hợp thứ hai của thân thanh tịnh. Rồi cái trường hợp thứ ba đó của thân thanh tịnh là có nghĩa là sao quý vị? Không tà dâm. Ngày hôm nay thì quý vị biết rằng chúng tôi mới vừa hồi bữa chúng tôi đọc ở trên cái tờ báo, quý vị thấy hồi trước giờ nó có cái gì quý vị? Nó có công nghiệp hóa hoặc là hiện đại hóa, nhưng mà ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng báo còn ghi thêm lưu manh hóa, lưu manh hóa, hoặc là cái sự mà ngoại tình quá. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái đà phát triển của công nghiệp nó hiện đại quá, hoặc là công nghiệp quá, nó có nhiều ngành. Nhưng mà bây giờ ở trong cái xã hội thời nay quý vị thấy rằng là cái lưu manh quá nữa. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là bây giờ những cái tệ nạn nó nhiều, À, cướp giật rồi đủ thứ chuyện hết, thành ra rồi cái con người họ đối xử với nhau bằng một cách cũng như là một cách mà nó thậm tệ quá, thành ra bây giờ người báo nó đăng xưng là lưu manh quá nữa. Rồi cái chuyện mà nói về cái chuyện mà người ta nương tựa vào một chút tình gì của ai đó, rồi cái người này, một người thì nương tựa, rồi một người thì lợi dụng phân vân, thành ra đó bây giờ đó, phải nói rằng ở trong cái thời nay thì đủ thứ cái tệ nạn nó xảy ra, đủ thứ cái sự tệ nạn nó xảy ra, nhưng mà cái điều này đối với chúng ta thì chúng ta không có lo sợ gì. Tại sao vậy? Vì ít nhiều gì chúng ta sống ở trong một cái cộng đồng Phật giáo, thì ở bên ngoài như thế nào thì như, nhưng mà đối với ở trong cái cộng đồng nhỏ của mình mình cố gắng giữ được, thì lúc bây giờ nó chưa có cái gì mà ảnh hưởng đến mình. Vậy thì một cái điều học thứ ba mà làm cho thân mình thanh tịnh á, có nghĩa là không có tà dâm. Vì sao mình không tà dâm quý vị? Vì rằng mình thương cái gia đình đó, hoặc là mình thương về cái cuộc đời của người đó. Thành ra khi mà chúng ta có cái tâm như vậy thì chúng ta không có phạm vào cái tội này. Rồi quý vị thấy rằng cái người mà giữ cái điều học này là cũng là sao vậy? Cũng là do chúng ta có trí hay là không có trí. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cũng có những người vì cái danh giá của gia đình, vì cái địa vị của mình, vì cái chỗ làm của mình, hoặc là vì cái phẩm chất của mình, nên người ta giữ cái điều học này. Cái điều này nó chưa có phước lớn bằng một người như sao vậy? Một người biết rằng trong cái dòng luân hồi này, do mình phạm vào những cái điều này nên mình luân hồi dài, mình luân hồi rất là nhiều. Quý vị thấy không? Ở trong cái dòng sanh tử luân hồi Đức Phật nói chắc với các vị tỳ kheo này các vị tỳ kheo, máu của các vị tỳ kheo nhiều hay là nước ở trong bốn biển nhiều? Các vị tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn, chúng con không biết, xin Đức Thế Tôn dạy cho. Thì lúc này Đức Phật nói cái ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, trước kia mình đã từng làm vua, làm trộm, làm cướp, làm quan, làm vân vân, rồi do những cái nghiệp này, khi mà mình rơi vào khổ cảnh, mình sanh lên thành loài súc sanh, loài người vân vân, rồi mình từng bị đánh đập, từng bị đánh đập từ kiếp sống này qua kiếp sống khác, rồi máu mình nó đã đổ từ vô thủy cho đến nay, vì vậy mà cái máu của mình mà đổ ra nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Thì quý vị thấy rõ ràng là đối với một người mà giữ giới, mình hiểu rằng do mình sợ sanh tử luân hồi, do mình sợ khổ cảnh vân vân, thành ra mình giữ giới, thành ra cái người này giữ giới bằng cái tâm mà đại thiện, mà nó hợp với trí tuệ. Nó có ba nhân: vô tham, vô sân và vô si. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta tu tập theo cái kiểu này thì sao vậy? Mình sẽ được thân thanh tịnh. Còn nếu mà mình nghĩ rằng thôi, tại cái chỗ làm của mình vậy, cái địa vị của mình vậy, cái dòng tộc của mình vậy, mà mình phải ráng cố gắng, mình giữ giới, thì cái điều này nó chưa cao thượng. Khi mà một người mà hiểu rằng sợ cái sanh tử luân hồi này, hoặc là sợ đi vào khổ cảnh, vì rằng mình biết Đức Phật dạy đối với mà thân mà bất thiện thì sẽ sau khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào khổ cảnh, thì mình biết vậy, mình sợ, thành ra mình tu tập, mình giữ cho thân của mình thanh tịnh, đến khi nào mà chúng ta chứng được quả tu đầu quần. Khi nào mà chúng ta chứng được quả tu đầu quần thì lúc bấy giờ đối với cái thân của chúng ta nó thật sự là thanh tịnh. Thanh tịnh với cái ý nghĩa gì quý vị? Là có nghĩa là một vị thánh tu đầu quần không còn trộm cắp, không còn sát sanh, không còn có cái sự tà nhá. Như vậy thì lúc bây giờ chúng ta có một cái thân thanh tịnh. Rồi tiếp cái nữa là đối với khẩu thanh tịnh. Cái điều này đối với khẩu quý vị thấy rằng nếu mà mình nói ra đó, mình nói mà thẳng quá đó, thì nó sẽ mất lòng mọi người. Nhưng mà thật sự ở trong thời nay quý vị thấy rằng cái khẩu nghiệp khó giữ, cái khẩu nghiệp rất là khó giữ. Ở trong cái nếu mà nói về tu tập mà khẩu thanh tịnh là không nói gì, vì không nói dối nè, không nói là hai lưỡi nè, không nói là độc ác nè, không nói là nhảm nhí. Thật sự ra mình thấy dễ không? Rất là dễ quý vị, rất là dễ tu tập. Nhưng mà khi mà mình gặp nghịch cảnh thì rất là khó quý vị. Nếu mà chúng ta mà không có suy tư về cái sự mà nhân quả nghiệp báo, hoặc là về những cái khổ cảnh vân vân, thì chúng ta cũng rất là khó tu tập cái này. Ở đây vậy thì như thế nào mà gọi là mình tu tập mà khẩu thanh tịnh, mình nói lời chân thật, không có nói dối. Ví dụ như thế nào mà chúng ta có cái lời mà chân thật? Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà cái điều đó mình có nghe thì mình chấp nhận mình có nghe, cái điều đó mình có thấy mình chấp nhận có thấy, cái điều đó mình biết á, thì khi mà được người ta hỏi, ví dụ như mình có người ta hỏi mình có thấy cái điều cái sự kiện đó không, thì mình thấy mình nó thấy, còn mình không thấy mình nó không thấy. Cái điều đó mình biết không, thì nếu mà mình biết á thì mình trả lời mình biết, còn mình không biết mình trả lời không biết. Cái điều này nó không có gì hết. Thì một người mà tu tập như vậy là chúng ta có cái lời nói chân thật. Cái lời mình không nói dối, có nghĩa là mình nói cái lời chân thật. Mình những cái sự kiện nó như thế nào mình chấp nhận nó như cái thế đó. Thì một người mà tu tập mà nói cái lời chân thật này á, quý vị thấy rằng á, đến khi nào quý vị đến cũng đến một, khi mà mình trở thành một vị thánh tu đạo quần, chúng ta trở thành một vị thánh tu đạo quần, chúng ta mới luôn luôn lúc nào cũng nói lời chân thật. Còn ngoài ra quý vị thấy rằng nếu mà phàm phu chúng ta thì chưa bảo đảm. Hãy mà phàm phu chúng ta đó, hãy lúc nào mà chúng ta tu tập ở trong thiền định hoặc là thiền quán, hoặc là chúng ta cố gắng chúng ta ngồi lại chúng ta tu tập, chúng ta có tâm từ tâm bi vân vân, thì lúc đó chúng ta có lời chân thật. Nhưng mà nếu mà lúc nào tâm của chúng ta mà thất niệm lơ đễnh vân vân, hoặc là bị cái gì đó sợ hãi vân vân, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái lời nói mà không có chân thật, cái lời nói giả dối. Vậy thì đối với chúng ta muốn mà có khẩu thanh tịnh thì phải trở thành một vị thánh tu đạo quần. Thành ra chúng ta phải ráng chúng ta tu tập, chúng ta tu tập lúc nào chúng ta cũng ở trong cái chánh niệm, lúc nào chúng ta cũng có cái niềm tin. Nhờ như vậy mà dần dần chúng ta tránh né được, chúng ta tránh né được những cái khổ cảnh do mình có cái lời nói chân thật. Rồi đến cái lời nói mà lời nói hai lưỡi. Quý vị biết rằng ở trong thời nay đó, một người mà người ta, ví dụ như người ta nghe cái chuyện chỗ này mà người ta mà im lặng, coi như là người ta không biết luôn á, thì cái điều này rất là khó quý vị. Phải nói rằng rất là khó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta nghe phong phanh không, nghe phong phanh cái sự kiện gì đó, rồi người ta lại đi nói chỗ này chỗ kia, nhằm cái mục đích gì? Nhằm cái mục đích chia rẽ hội chúng, nhằm cái mục đích chia rẽ hội chúng. Cái này gọi là cái gì quý vị? Cái này gọi là nói hai lưỡi. Ví dụ như đó, quý vị thấy rằng có những kia mà mình nghe cái bên A nói xấu bên B, nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà một người mà có cái sự tu tập đó, mình không đi nói lại cho cái người bên A người ta nghe, hoặc là người bên B người ta nghe. Tại vì sao quý vị? Mình nói ra sẽ dẫn đến cái sự xung đột, hoặc là dẫn đến cái sự chia rẽ. Thành ra chính vì mà mình hiểu được cái điều đó mà mình không đi nói với người khác, mình nghe cái chuyện của nhóm này mình không đi nên nói cho cái nhóm khác nghe, thì một người mà tu tập mà mình giữ được cái thân bằng đó, thì lúc đó là chúng ta có cái sự mà tu tập về cái khẩu thanh tịnh, mình không có nói những cái điều mà làm chia rẽ cái hội chúng. Cái điều này thì mình tu tập đến, mình cố gắng mình giữ, mình tu tập, mình an trú ở trong tâm từ tâm bi, hoặc là mình an trú ở trong cái những cái đề tài thiền quán hoặc là thiền định, cho đến khi nào mà mình chứng quả a na hàm, thành một vị thánh a na hàm. Quý vị thấy một vị thánh a na hàm không có còn nói những cái nghe cái chuyện này đi nói cái chỗ kia nữa. Tại sao vậy quý vị? Quý vị thấy rằng thường thường chúng ta nghe cái chỗ này mà chúng ta đi nói chỗ kia, tại sao vậy? Tại vì chúng ta ghét cái người đó, chúng ta ghét cái bà đó hoặc là cái ông đó, thành ra chúng ta đi lại cái chỗ khác chúng ta nói, chúng ta nói cho cái người đó người ta bị chửi, hoặc là bị cái hội chúng đó người ta ghét. Thì cái tâm này là cái tâm gì quý vị? Cái tâm mà ghét người khác, ghét cái hội chúng khác, đây là cái tâm sân. Sân nó có sân tật lẫn hối, có ganh tị, có cái sự mà ganh ghét, thành ra mình mới đi nói chỗ này chỗ kia. Thì đối với một cái vị thánh a na hàm thì sao vậy? Không còn cái điều này nữa. Tại vì cái vị thánh a na hàm đã đoạn diệt được cái tham dục và cái sân hận ở cõi dục giới này rồi, đã đoạn diệt được cái tham dục và sân hận rồi. Thành ra cái vị thánh a na hàm ngay cả cái lời nói hai lưỡi các ngài không còn nữa, và cái lời nói, ngay cả cái lời nói độc ác luôn, cái lời nói độc ác luôn, cái vị thánh a na hàm đã đoạn diệt được luôn. Tại sao vậy quý vị? Tại vì vị thánh a na hàm không còn sân hận nữa. Đối với đời sống ở trong cái cõi này nè, cái vị thánh a na hàm đã đoạn tận được cái tâm sân rồi. Thành ra vị thánh a na hàm không còn nói những lời độc ác. Còn đối với chúng ta thì sao quý vị? Chúng ta chưa đồng, chúng ta chỉ có tu tập, ngày nào chúng ta tu tập an trú ở trong tâm từ như lời của Đức Phật dạy. Nếu mà có ai nói gì các vị chỉ kheo, hãy lập tức khởi lên tâm từ để mà phủ bích là chúng sanh đó luôn, bao trùm khắp phương khắp hướng. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là Đức Phật dạy các vị tỳ kheo á, là khi mà người nào mà có cái lời nói độc ác đến với mình thì mình phải lập tức khởi lên tâm từ để mà trùm bích cái chúng sanh đó luôn, khởi lên cái tâm từ khắp phương, khắp bốn phương. Có nghĩa là mình phải rải tâm từ bốn phương, tám hướng. Đó, thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật dạy các vị tỷ kheo như vậy. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng cái điều này á, cũng như là mình phải đặt mình vào cái vị trí đó rồi mình mới biết. Quý vị biết rằng có nhiều khi á, đối với cái cuộc tu của chúng tôi nè, mình thấy có nhiều khi mình cũng bị nói rất là nhiều, bị nói quan rất là nhiều. Thì có những lúc á, chúng tôi cũng nghĩ rằng mình hồi xưa giờ mình đọc ở kinh điển á, thì cũng có, rồi mình cũng có thuyết giảng cho người ta cũng có. Nhưng mà bây giờ mình gặp cái nghịch cảnh này á, mình thử mình tu tập có được không? Thì kính thưa quý vị, được chứ. Được là cái chắc. Là tại sao mà được quý vị? Tại vì giờ mình đâu có làm gì được ai đâu, không có làm gì được ai hết á. Thành ra bây giờ chỉ còn nói cái pháp của Đức Phật thôi, chỉ còn làm theo cái lời của Đức Phật thôi. Là có nghĩa là ráng sao mà khởi lên tâm từ. Lần này khởi lên không được, lần sau cũng phải khởi lên. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đúng là Đức Phật nói cái đệ tử của Như Lai á, như con bò bị gãy sừng rồi. Quý vị thấy con bò gãy sừng rồi thì sao quý vị? Nó đâu có còn mà lấy sừng nó để mà nó đụng vô gốc cây hoặc là đụng vô con bò ở trong đàn của nó. Thành ra quý vị thấy rằng cái con đường cuối cùng của mình là sao? Chỉ có an trú ở trong tâm từ thôi. Cố gắng an trú ở trong tâm từ. Nhưng mà kính thưa quý vị, thật sự những lần đó tự nhiên á, là khi mà đối với những cái chúng sanh, ví dụ như là người ta có những lần mỉa mai, hoặc là người ta có những cái lời độc ác, hoặc là người ta có những cái hành động gì đó, quý vị biết rằng mình sống ở trong tâm từ á, có nhiều khi quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi còn lấy cái một cái bánh hay là một cái cục kẹo gì đó để chúng tôi cho cái người đó nữa. Hoặc là có nhiều khi á, quý vị biết rằng mình im lặng mình quay trở về phòng mình để mà mình tu tập đó. Nhưng mà cái kết quả nó thật sự nó đem đến cho mình rất là mỹ mãn, quý vị. Sau này tự nhiên cái mình có cái sự mà cũng như là cởi mở hoặc là hòa đồng với người đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tự nhiên sau này nó trở thành thân thiện. Sau này tự nhiên nó trở thành thân thiện. Thành ra có một lần đó chúng tôi chỉ cho một cái người Phật tử đó, họ bị đối lập. Ví dụ như cái người Phật tử A đối lập với người Phật tử B, thì chúng tôi mới nói thôi, tôi chỉ với cô nè, mai mốt cô lên chùa, cô biết cái người đó có trên chùa đó, cô cứ mua một bịch chè lên cho cô đó, hoặc là cô cứ mua một bịch bánh gì đó mình lên mình mời nó ăn. Thì cái cô đó cô nói chúng tôi làm chuyện mắc cười quá, đáng ta ghét mình, mình còn chưa làm gì người ta mà còn kêu con mua chè cho người đó ăn, mua chè hoặc là mua bánh cho người đó ăn. Khi nói chuyện này sao nó khó làm. Nhưng mà quý vị biết rằng á, cái người đó cuối cùng á thì cũng nghe lời của chúng tôi, cũng thực hiện, cũng làm như chúng tôi chỉ. Thì cuối cùng sao quý vị? Cuối cùng hai bên cũng đi đến cái sự mà hòa hợp với nhau. Nhờ quý vị thấy không? Vậy thì sao quý vị? Tốn con bịch chè, tốn có mấy cái bánh nè, nhưng mà không có sân hận, và cuối cùng mình cũng là với cái người đó trở thành cái người bạn với nhau. Quý vị biết rằng khi mà mình đọc kỹ ở trong kinh sách á, thì những cái trường hợp đó quý vị thấy rằng cũng là ở trong kinh dạy quý vị. Đức Phật ở hồi lúc đó chúng tôi đọc ở trong một cái trường hợp nào á, thì Đức Phật nói có nhiều khi á, mình cũng phải tặng quà cho cái người đó để mà mình xóa bỏ cái hận thù. Mình phải có cái món quà gì đó mình cho người ta, để mà lấy cái như là lấy cái món quà này để mà mình xóa bỏ cái sự mà hiềm khích, hận thù với nhau. Thật sự á, cái này á, quý vị thấy rằng chúng tôi đọc ở trong kinh điển là chúng tôi bắt gặp và lượm lặt được từng chỗ. Ta có nhiều khi đó thì ví dụ như giờ có một ai đó mà hỏi mình ở trong cái bài kinh nào thì thật sự chúng tôi không nhớ bài kinh nào. Và hình như cái này mình lượm lặt ở những cái phần mà người ta các vị trưởng lão giải thích, hay là ở trong rải rác một cái bài kinh nào đó. Mà khi mà thực hành nó, quý vị thấy nó có kết quả. Thử quý vị thấy rằng á, mai mốt mà chúng tôi mà ghét quý vị thôi, quý vị cho chúng tôi cái gì á, cho chúng tôi một cái món quà gì thôi, tự nhiên là hết ghét, tự nhiên là sẽ là hết ghét, mình hết ghét người đó. Khi mà nhận quà là mình hết ghét à. Thì ai cũng vậy á. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều lúc á, chúng ta phải tu tập bằng cách này hoặc là tu tập bằng cách kia. Mình làm cách này không được, mình sẽ làm những cách khác. Và mình cố gắng mình tu tập chừng nào mà quý vị mà trở thành một vị thánh A-la-hàm thì mình không có lời nói độc ác, như hồi nãy chúng tôi nói, tại vì vị thánh A-la-hàm á là đã đoạn tận được cái tâm sân rồi, thì không còn cái tâm sân á thì sao mà tác động để mà cái khẩu chúng ta nói những cái lời độc ác hoặc là những cái lời hai lưỡi. Thành ra còn đối với chúng ta vẫn còn cái tâm sân, mình còn đủ hai tâm sân, tâm sân vô chợ và tâm sân hữu chợ. Thành ra mình phải kìm, mình phải tu tập, mình tìm cái đề mục mình an trú ở trong đó, thì lúc đó mình mới chặn được hai cái tâm sân này. Còn nếu mà chúng ta, nếu mà chúng ta không tìm cái đề mục mà chúng ta đè nén thì hai cái tâm sân này nó dễ dễ sanh khởi lắm quý vị. Rồi đến cái lời nói vô ích, cái lời nói nhảm nhí, quý vị biết rằng cái lời nói nhảm nhí có một lần chúng tôi dạy học những cái người mà như Phật tử người ta cũng lớn lớn tuổi, chúng tôi hỏi họ thí dụ như giờ họ đưa lên một cái ví dụ nào để mà nói lên cái điều đó là cái lời nói nhảm nhí đi, thì quý vị biết rằng người ta không biết thí dụ, người ta không biết thí dụ. Vậy chứ quý vị, cái lúc đó chúng tôi không nói gì hết, chúng tôi bàn về chuyện xã hội. Chúng tôi vừa bàn về chuyện xã hội là bắt đầu họ tắt theo, họ bàn theo liền, cũng như là con cũng thấy vậy á, con cũng thấy cái điều đó, con cũng thấy người ta ví dụ như người ta chụm lại, người ta nói chuyện này chuyện kia. Thì quý vị, chúng tôi nó quay trở lại ngược lại, chúng tôi nói không, cái hồi nãy chúng tôi kêu quý vị á là ví dụ một cái chuyện gì mà gọi là cái lời nói nhảm nhí thì quý vị không ví dụ được. Hãy mà chúng tôi mà vừa đưa ra cái đề tài mà nó thuộc về xã hội á, cái đề tài mà nó thuộc về cái nhóm này nhóm kia, là bắt đầu là tự nhiên cái trí của quý vị á, nó mở lên, nó sanh khởi lên liền, coi như là lúc đó là nó nhớ đủ thứ chuyện, đủ thứ chuyện mà nhảm nhí á. Thành ra quý vị thấy rằng á, cái vậy chúng tôi đối với quý vị á, cái lời nói nhảm nhí á là do cái tâm nào nó tác động đến quý vị, do cái tâm nào nó tác động đến chúng ta nói lời nhảm nhí. Khi mà quý vị có chánh niệm á, quý vị có nói lời nhảm nhí không? Khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta có chánh niệm này, chúng ta có như là chúng ta khi mà chúng ta làm việc gì chúng ta chú ý đến chúng ta làm việc đó, thì lúc đó chúng ta đâu có nói lời nhảm nhí. Vậy thì cái lời nói nhảm nhí này á là do cái gì nó tác động lắm? Tâm si phóng dật. Tâm si phóng dật, quý vị thấy không, có những lần chúng tôi ngồi ở trên xe buýt đó, chúng tôi thấy có những cô gái á vừa chạy xe vừa ca nữa quý vị. Có người vừa chạy xe vừa ăn nữa. Cái điều này á thì thật sự ra quý vị biết rằng chúng tôi hồi xưa đó, thì chúng tôi khi mà còn ngoài đời đó, thì cũng có những lúc mình vừa đi mình vừa ăn. Nhưng mà từ hồi tu rồi á, quý vị biết mười mấy năm nay rồi, khi mà tu rồi á thì không có cái trường hợp mà xảy ra mà vừa đi vừa ăn. Thành ra đó, quý vị biết có những lần là chúng tôi nhìn lại chúng tôi thấy những cái điều đó, thành ra mình thấy nó mắc cười. Mình thấy một cái người con gái á mà vừa chạy xe á, mà vừa cầm cái kem ăn á, thành ra lúc đó chúng tôi nhịn cười không được. Giống như là mười mấy năm nay rồi mới gặp lại cái trường hợp đó, không biết quý vị có vướng vô cái trường hợp đó không, chứ chúng tôi mà khi mà chúng tôi thấy cái trường hợp đó mình thấy mắc cười, mình thấy mình là nhịn cười không được. Thành ra cái điều này là ở đây chúng tôi muốn nói về cái gì mà có nhiều khi cái tâm phóng dật của chúng ta làm việc chúng ta không biết. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta vừa chạy xe, người ta vừa hát đi, thì cái này là do cái tâm phóng dật, tâm si phóng dật, do lúc đó mình thất niệm, tâm si phóng dật nó sân khởi lên, nó làm cho chúng ta làm một lúc đó, chúng ta làm công việc này mà chúng ta lại suy nghĩ cái chuyện kia, chúng ta cứ nhớ cái điều này điều kia hoài. Thành rồi đối với những cái lời nói mà vô ích hoặc là những cái lời nói nhảm nhí là tại sao mà chúng ta nói những cái lời đó quý vị, là tại vì do cái tâm phóng dật nó tăng lên, thành ra chúng ta mới nói những cái câu chuyện vô ích hoặc là nói những cái lời nhảm nhí. Thì quý vị thấy rằng á, vậy thì một người á mà chúng ta tu tập á, chúng ta từ bỏ những lời nói vô ích, vậy chúng ta phải thay thế cái gì? Chúng ta phải thay thế vào cái gì đó quý vị? Chúng ta phải bàn về như Đức Phật dạy á, bàn về giới, bàn về định, bàn về tuệ, hoặc là chúng ta phải nói những cái câu chuyện mà nó thuộc về ly tham, hoặc là chúng ta phải nói về những cái câu chuyện mà nó thuộc về thiểu dục, thì chúng ta thay thế những cái điều này, chúng ta phải thay thế những cái câu chuyện này vào thì nó mới không nói lời nhảm nhí. Còn nếu mà chúng ta không thay thế những cái câu chuyện này vào á, thì sao quý vị, thì chúng ta sẽ rơi vào cái điều kia liền. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong các cú kinh Đức Phật dạy, nếu mà ý mà không có làm thích suy nghĩ điều thiện thì tâm sẽ ưa thích điều ác. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta mà không bàn về những cái câu chuyện mà nó có lợi ích đó, thì chúng ta sẽ nói những cái lời vô ích. Đến khi chúng ta ráng chúng ta tu tập, đến khi nào quý vị thấy rằng ai mới không nói những lời vô ích nữa quý vị? Chỉ có khi nào mà chúng ta mà an trú ở trong thiền, hoặc là chúng ta đang bàn về những cái câu chuyện mà nó thiểu dục vân vân, thì lúc đó chúng ta mới không nói lời vô ích. Rồi cho đến khi nào mà chúng ta trở thành ai? Trở thành một vị thánh A-la-hán. Quý vị thấy không? Hồi nãy đối với những cái lời nói dối đi, cái vị thánh tu đã quên, đã diệt được rồi. Những cái lời nói mà thuộc về mà nói hai lưỡi, nói độc ác á, thì quý vị thấy rằng thánh A-la-hán, cái vị thánh thứ ba mới diệt được. Nhưng mà đến cái lời nói nhảm nhí á, quý vị thấy rằng là do tâm phóng dật nó tác động đến. Thành ra lúc này là quý vị thấy rằng một vị thánh A-la-hán diệt được cái gì? Thượng phần kiết sử, diệt được những cái kiết sử đó, thì ở trong đó có cái gì? Cái tâm phóng dật, suy phóng dật, thì cái vị A-la-hán sẽ diệt được cái này. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với vị A-la-hán mới diệt tận được cái lời nói mà nó thuộc về mà vô ích hoặc là nhảm nhí. Một người vậy thì một người mà tu tập đó, mà có cái khẩu thanh tịnh, là phải nói lời chân thật, không nói lời hai lưỡi, không nói lời độc ác, và không nói lời vô ích, thì như vậy là có khẩu thanh tịnh, có cái khẩu thanh tịnh, quách chi sô chi văn, hay là quách chi sô chi giác. Kế tiếp thì chúng ta thấy rằng nói về cái gì quý vị? Tâm thanh tịnh hay là ý thanh tịnh, mắt nô sô chi văn, ý thanh tịnh hay là tâm thanh tịnh. Thì quý vị thấy rằng vậy thì cái ý thanh tịnh trong cái trường hợp này có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người này không có ý, không có tham, rồi ý không có sân, trong tâm mình không có tham, không có làm cái gì mà liên hệ đến tham, không có làm cái gì mà liên hệ đến sân, không có làm cái gì mà liên hệ đến tà kiến, thì cái người này thì vậy thì cái người mà tu tập mà ý thanh tịnh là ý không có liên hệ đến tham, ý không có liên hệ đến sân, ý không có liên hệ đến tà kiến, ý không có liên hệ đến tà kiến. Vậy thì trước tiên là chúng ta thấy rằng cái ý thanh tịnh mà không có liên hệ đến tham, thì ví dụ như bây giờ quý vị thấy, giờ quý vị thấy chúng tôi phát sanh tài sản đi. Ví dụ như giờ quý vị thấy chúng tôi phát sanh được một cái máy gì đó, một cái máy laptop mới đi, thì quý vị tu tập, quý vị làm sao mà cái ý mình nó không có tham quý vị? Thì mình phải có sự tùy hỷ, hoặc là mình phải có sự quan hỷ, mình phải có sự quan hỷ với cái người đó. Cái hoặc là quý vị thấy rằng đối với Phật tử của chúng ta cũng vậy, quý vị thấy người khác cái người bạn đồng nghiệp của mình mà ở trong cái tháng này được tăng lương, thì mình làm sao mà mình có cái ý mà không tham? Có nghĩa là mình phải thay thế vào đó, mình có sự tùy hỷ với chúng sanh đó, mình quan hỷ với chúng sanh đó, thành ra mình mới không có khởi lên cái ý tham. Còn nếu mà mình không khéo mình không khéo mà mình suy nghĩ mà nó đi lệch hướng thì quý vị thấy rằng nó dễ làm cho chúng ta có cái gì quý vị? Chúng ta khởi lên cái ý tham, chúng ta nuôi dưỡng cái chúng ta nuôi dưỡng cái ý tham nó liền. Thành ra quý vị thấy rằng một cái người mà tu tập mà muốn mà ý của mình không tham thì sao? Thì mình phải làm sao mà cho cái tâm đại thiện mình nó sanh khởi, vì cái tâm đại thiện của chúng ta nó sanh khởi lắm, nó sẽ có cái gì quý vị? Vô tham vô sân, vô tham vô sân là hai cái đó là nó như là cái người mà đồng hành vậy. Những cái người bạn đồng hành ở trong đó. Quý vị thấy rằng là đối với một cái người mà thí dụ như quý vị thấy rằng là mình mà có cái sự mà hài lòng, hoặc là mình mà có một cái pháp tùy hỷ á, mình mà có một cái sự hài lòng gì với một cái người nào á, hoặc là mình có cái sự tùy hỷ á, thành ra cái ý của chúng ta nó không có khởi lên cái tham quý vị. Còn nếu mà chúng ta mà có cái sự mà cũng như là ganh ghét, hoặc là mình có một cái một cái sự mà như là muốn ganh tị vân vân, thì hoặc là chúng ta có một cái tà niệm, hoặc là chúng ta có một cái điều gì bất thiện đó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái ý của chúng ta nó dễ dễ khởi lên cái tham. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong cái phần mà giới của thanh tịnh đạo, quý vị biết rằng có những vị, có những vị mà tu tập mà theo cái hạnh mà cũng như là không có sống mà bằng cái cuộc đời mà khất thực. Quý vị biết rằng là ở trong cái phần phần giới đó đó, chúng tôi đọc có một cái tích cái vị tỳ kheo đó khi mà tu mà còn trẻ, khi mà tu còn trẻ thì đi tu thì cha mẹ rất là giàu, rất là giàu có. Rồi do đi tu lâu quá rồi, mười mấy năm rồi chưa có trở về, thành ra đó, lúc đó đó cái vị tỳ kheo này cũng muốn trở về thăm cái người thầy mình, cái người hòa thượng của mình, và đồng thời đó, thì cũng thăm cha mẹ mình luôn. Tại vì cái chỗ cái chú xứ đó đó, cái chú xứ đó, cái chú xứ đó, đó thì cái vị hòa thượng cái chùa của vị hòa thượng ở đó thì cũng gần với cái nhà của cha mẹ mình. Thành ra đó quý vị biết rằng lúc đó cái vị tỳ kheo trẻ này trở về ở trong cái chú xứ đó cũng nhằm ở trong 3 tháng mùa mưa. Cũng nhằm ở trong lúc đó là 3 tháng mùa mưa, mà nơi cái làng đó có một cái tục lệ như vậy nè. Thế mà cái vị tỳ kheo nào á mà đến mà an cư 3 tháng mùa mưa ở trong cái ngôi làng đó, đó ở trong cái chùa đó, đó thì phải chấp nhận một điều là cái điều đó là nó rất là bình thường. Có nghĩa là vị tỳ khu nào mà an trú ở trong cái làng đó đó 3 tháng mùa mưa thì phải đi đến cái nhà của cái người gia chủ mà người ta cúng dường cái chú xứ, cúng dường cái chú xứ đó cho chư tăng, là trong 3 tháng mùa mưa là mỗi ngày phải đi đến đó để mà nhận cái phần khất thực, nhận cái đồ ăn khất thực. Có nghĩa là người ta hộ độ cái vị đó suốt 3 tháng mùa mưa về cái phần thực phẩm. Thì cái vị tỳ kheo đó đó, quý vị thấy rằng là chấp nhận cái điều đó. Thì nhưng mà cái nhà mà cúng dường thực phẩm mà suốt 3 tháng mùa mưa cho cái vị tỳ kheo trẻ này là chính là ai quý vị? Chính là cái người mẹ và cha của cái vị tỳ khu đó. Nhưng mà đối với cái vị tỳ khu đó nó không có khởi lên cái ý tham muốn gì ở trong vật thực. Có nghĩa là cái vị đó nó chỉ cần mà hé lên cái tiếng là ví dụ như là mình là con của cái bà đó, hoặc cái bà đó là mẹ của mình. Thì quý vị thấy rằng thường thường cái người mẹ thì sao quý vị? Cái người mẹ đó thì rất là thương cái người con trai. Mà chỉ cần mà nhắc lên cho bà nghe, hoặc là nhận mình là con của bà, hoặc là bà là mẹ của mình, thì lúc bấy giờ bà cúng dường mình sẽ rất là nhiều những cái thực phẩm này thực phẩm kia. Nhưng mà cái vị thì kheo trẻ này quý vị biết không, là do có cái hạnh khước từ, tuy rằng nhà của mình như vậy nhưng mà vị này vẫn ung dung một cách bình thường, vẫn như là một cái vị khách lạ vậy đó. Thành ra ngày nào mà gia chủ người ta cúng cái gì dùng cái đó. Phải nói rằng khi mà đọc về những cái tích kiện này, quý vị thấy rằng một cái đời sống phạm hạnh phải nói rất là mô phạm. Phải nói rằng một cái đời sống phạm hạnh làm cho cái người mà đọc vào hoặc là cái người mà người ta tìm hiểu vào, người ta cũng muốn thực hiện, muốn sống với cái cuộc đời đó. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với một cái vị tỳ kheo trẻ như vậy mà những cái vật dụng, những cái đồ đó mà nó thuộc về của nhà mình, mà cái vị đó còn không có cái sự tham liếng nữa, thì huống chi mà đối với những cái vật dụng của người khác. Thành ra một cái người mà có cái mà tu tập mà có cái ý thanh tịnh người này đừng để cho cái tâm của mình hoặc cái ý mình khởi lên cái sự tham, hoặc là đối với cái sự sân hận cũng vậy. Đối với cái sự sân hận, quý vị có nhớ rằng ở trong cái pháp cú kinh mà một cái bài kinh mà nói về một số sanh bào thai, một số sanh địa ngục đó. Cái bài kinh đó là nói về một cái vị trưởng lão quý vị thấy không? Cái vị trưởng lão này hàng ngày là đến cái nhà của gia chủ đó để mà khất thực. Thì cái hôm đó đến nhà cái gia chủ đó thì nhằm cái lúc là cái ông chồng, ông đang làm, ông đang sắt cái miếng thịt bò. Ông sắt cái miếng thịt bò nó còn tươi quá, thành ra nó còn cái chất máu ở trong đó. Thì lúc bấy giờ cái người hầu của đức vua Vasi nó đi đã đem cái viên ngọc lại để cho cái người thợ làm ngọc này nè dũa cái viên ngọc nó cho nó như ý của đức vua, rồi sau đó sẽ đem ngọc lại cho đức vua. Thì khi đó đang làm thịt bò nó thì cái vị này mới đưa hai cái tay mình để mà nhận lấy cái viên ngọc. Thì do hai cái bàn tay dính máu như vậy nó dính vào cái viên ngọc, thì lúc đó con ngỗng nó thấy vậy nó mới nuốt. Nó nuốt thì cái vị này thì đi ở ngoài sau lên thì thấy mất cái viên ngọc rồi, hỏi vợ con ở trong nhà đó thì cũng không có ai. Không có ai mà lấy cái viên ngọc đó. Thì cuối cùng chỉ còn có lại có cái vị sư này thôi, có vị sư trưởng lão này ngồi ở đó thôi. thì anh ta mới kêu cái vị trưởng lão này hãy trả cục ngọc lại đi, không trả là anh ta sẽ quýnh chết. Thì quý vị thấy rằng cái vị trưởng lão này á thì thấy hết chứ, thấy con ngỗng nó nuốt cái viên đó, nhưng mà do sao quý vị, do không sát sanh, do mình giữ giới, mình không, nếu mà mình chỉ con ngỗng nó nuốt là người ta sẽ giết con ngỗng liền. Thành ra cuối cùng không, cuối cùng cái vị sư này á bị cái anh chàng này hành hạ rất là thê thảm, lấy dây mà niệt vào cái đầu, làm cái nghiền để mà niệt vào cái đầu, xiết cái đầu cái vị này lại, rồi đánh đập cái vị này túi bụi. Tuy rằng cái người vợ á can xin rất là nhiều, nhưng mà anh chàng này cũng không có tha cho cái vị sư này. Rồi á quý vị thấy rằng á, khi mà bị quýnh như vậy á rất đau quý vị, rất là đau, nhưng mà vị sư này cũng không khởi lên cái ý sân hận nữa. Đến nỗi mà đến đó thì cái chàng mà làm cái thợ vũ ngọc á, là mới nóng quá, cái con ngỗng nó mới bay nó xà xuống á, thì lúc bấy giờ á thì cái anh chàng này đá con ngỗng luôn. Khi mà đá con ngỗng nó thì đâu quý vị, cái con ngỗng nó bị trúng một đá nó ngay chỗ cái quyệt của nó, thành ra nó nhảy đập đập, nó sắp sửa chết. Thì lúc bấy giờ á thì cái vị sư á mới hỏi rằng á con ngỗng nó chết chưa, thì anh chàng này mới nói là một chút á ông cũng chết như con ngỗng đó luôn. Thì lúc đó á cái vị trưởng lão á mới kêu cái anh chàng này á là mở cái sợi dây mà niềng ở trên đầu của trưởng lão ra để coi trưởng lão coi con ngỗng nó chết chưa. Thì lúc đó quý vị thấy rằng á trưởng lão này thấy cái con ngỗng nó chết rồi, thì trưởng lão mới nói là con ngỗng nó hồi nãy nó nuốt cái viên ngọc đó. Thì lúc bấy giờ á anh chàng này anh mổ bụng con ngỗng ra, thì thật sự ra là cái viên ngọc nằm ở trong đó. Ở đây á thì chúng tôi nói lên cái tích chuyện này chi, quý vị thấy một vị trưởng lão, một cái vị sa môn mà có tu tập không vì cái sự chết của mình mà chỉ cho cái người thợ ngọc biết cái thủ phạm đó. Nếu mà biết là mổ bụng rồi khi mà bị đánh vậy thì sao, thì cũng không có cái gì, không có cái sự sân hận khởi lên ở trong tâm. Nhưng mà sau khi bị đánh rồi thì trưởng lão đã lập ở trong tâm của mình, từ nay trở đi sẽ đi khất thực từng nhà và đứng trước mái hiên nhà của người thí chủ để mà chờ nhận cái đồ khất thực, rồi sẽ đi từng nhà chứ không đi một nhà nữa, thành ra không đi một nhà nữa. Vì cuối cùng quý vị thấy rằng cái vị trưởng lão nó cũng chứng được quả vị A La Hán, và do cái bệnh nó nặng quá thành ra trưởng lão cũng viên tịch ở trong một cái thời gian gần ở đó. Thì quý vị thấy rằng một người mà tu tập đó, quý vị thấy rằng dù cho có ảnh hưởng đến sinh mạng của mình mà vị trưởng lão cũng chưa có khởi lên được cái sự sân hận, do có một cái năng lực tu tập. Quý vị, có nhiều người chúng ta nói là tại thành thánh rồi, thành Phật rồi mới được vậy, nhưng mà chúng ta có cái sự mà chúng ta có cái sự kham nhẫn, hoặc là chúng ta có cái đề mục để mà chúng ta an trú ở trong đó thì chúng ta sẽ vượt qua. Chúng ta sẽ vượt qua. Quý vị thấy rằng không, Đức Phật dạy mình tu tập như cái hạnh mà cái con bò mà bị gãy sừng, có nghĩa là mình phải có cái, mình biết rằng bây giờ là mình là một cái vị sa môn rồi, người ta chửi mình không chửi lại, người ta phỉ báng mình không phỉ báng lại, người ta nhạo báng mình không nhạo báng lại, mình phải tu tập. Tại sao vậy? Cái con bò nó bị gãy sừng rồi, nó không có còn cương với người khác được nữa, không có còn cương với người khác được nữa. Mình ở đây á là mình sợ nối tiếp với dòng sinh tử luân hồi, thành ra mình phải tu tập vậy thôi, chứ không phải là một cái điều gì hết. Rồi cái ý thanh tịnh ở trong đây á thì quý vị thấy rằng đối với không có tham, không có sân, rồi còn gì nữa, thì không có vướng dắt vào tà kiến. Quý vị thấy rằng á có nhiều khi á mình tạo cái nghiệp này cái nghiệp kia, nhưng mà do cái thiện nghiệp của mình nó mạnh hơn á, có thể mình né được bốn đường ác đạo. Nhưng mà đối với cái gì quý vị, đối với tà kiến, mình lọt vào tà kiến rồi thôi là quý vị thấy rằng cái gì, pháp tà sẽ cho quả tà nhất định, pháp tà sẽ cho quả tà nhất định. Có nghĩa là quý vị thấy rằng vướng vào tà kiến là rơi khổ cảnh, vướng vào tà kiến là rơi khổ cảnh. Quý vị thấy mấy người mà tu theo hạnh con bò con chó không, năn nỉ Đức Phật, năn nỉ tới lần thứ ba Đức Phật nói nếu mà ông tu theo cái hạnh này á, một là sanh về địa ngục, hai là sanh thành loài súc sanh, sanh làm loài bò hoặc là loài chó. Hồi lúc đó chúng tôi nhớ có nhiều người ta hỏi là tại sao những người mà người ta tu cái hạnh con bò, hạnh con chó đó, người ta cũng không có sát sanh, không có trộm cắp, thì những cái điều đó tại sao mà không có, cũng như là không có được cái phước, không có được mà sanh lại làm người hoặc là làm chư thiên vân vân, mà một là sanh địa ngục, hai là sanh làm bò làm chó. Thì cái điều đó nó dễ hiểu quý vị, cái điều đó nó rất là dễ hiểu. Tại sao mà người ta tu thành Phật, tại vì cái ý người ta muốn thành Phật, người ta muốn, người ta thích thành Phật, thành ra người ta tu biết đầy đủ pháp độ ba la mật, đầy đủ duyên lành thì người ta thành Phật thôi. Còn những người này tại sao tu thành bò thành chó? Tại vì người ta, cái gì người ta cũng thích như vậy hết. Quý vị thấy rằng tại người ta thích cái hạnh con bò, người ta thích cái hạnh con chó. Thành ra mình thích biết là nó thành thôi. Mình ăn cũng ăn như con bò, rồi mình đi cũng đi như con bò, cái gì mình cũng hành động giống con bò. Thì thân ngoại mạng chung là mình sanh giống như con bò. Còn cái người nào mà người ta tu mà người ta muốn hành Phật á, thì người ta phải, thì Đức Phật ngày xưa đó, ngày hạnh sao thì mình bây giờ mình hạnh vậy, thì mình hành đến chừng mà mình rốt ráo thì mình sẽ trở thành Phật thôi. Cái điều đó nó rất là dễ hiểu. Bây giờ trở lại với cái ý tà kiến á, quý vị thấy rằng á, đối với cái tà kiến á, mà vướng vào cái gì nó nặng quý vị. Quý vị thấy rằng á, cái ý mà tà kiến á, quý vị thấy rằng những người mà người ta cho chết là hết, đó, vướng vô cái tà kiến này là khổ nha quý vị. Rồi hoặc là không có đời trước, không có đời sau. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, nếu mà mình chỉ cần lọt vô cái không có đời sau thôi là mình sẽ khổ liền. Quý vị thấy mà mình lọt vô cái tư tưởng mà mình nói thôi chết là thành cát bụi, không lo chết là thành cây thông đứng giữa trời mà reo. Quý vị thấy rằng á, mình mà nghĩ như vậy á, thì mình thật sự ra mình không bao giờ bố thí, mình không bao giờ cung kính ai hết, mình không bao giờ mình tạo cái thiện nghiệp gì hết. Tại sao vậy? Tại chết là hết rồi. Còn đối với những người kia, tại sao người ta tạo phước? Tại vì người ta sợ người ta làm quỷ hoặc là làm ma, hoặc là làm những con chó đói vân vân, thành ra người ta mới tu tập có tâm từ, hoặc là người ta có bố thí, hoặc là người ta có phục vụ vân vân. Còn cái người mà lọt vào cái trường hợp mà nghĩ là chết là thành cát bụi, là thành cây thông, mà chúng tôi nói rằng có những cái tư tưởng đó, dần dần mình sẽ rơi vào ác tà kiến, dần dần chúng ta sẽ tạo rất là những cái trọng nghiệp, hoặc là những cái điều mà nó phải nói là cực kỳ nặng. Những cái tội mà nó rất là ghê, cái tội rất là nặng quý vị, cũng do tà kiến này nó điều khiển, hoặc là nó sai sử chúng ta thân, chúng ta sẽ hành động, hoặc là ý khẩu chúng ta sẽ nói những cái lời độc ác. Quý vị thấy không, đối với ngoại đạo họ, ngay cả Đức Phật hoặc là đệ tử của Đức Phật cũng vậy, mà hãy mà họ dướng vào tà kiến là họ sẽ hãm hại, họ ứng dướng vào tà kiến là sẽ hãm hại. Thành ra ở đây chúng tôi nói rằng vậy thì một người mà tu tập mà có ý thanh tịnh á, là chúng ta phải an trú ở trong vô tham vô sân, rồi phải cái gì nữa vị, chánh kiến. Chúng ta có ý thanh tịnh, chúng ta phải tu tập chánh kiến, chúng ta biết rằng có đời này, có đời sau, có quả báo của sa môn vân vân. Chúng ta có chánh kiến, chúng ta hiểu được như vậy, thì nhờ như vậy mà chúng ta tu tập nó càng ngày nó càng tiến bộ. Đến khi nào mà ý của chúng ta thanh tịnh rồi đó, là có nghĩa là chúng ta chứng quả được bốn cái tầng thánh, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái ý hoàn toàn thanh tịnh. Quý vị thấy rằng đối với những vị thánh A-la-hán đi, hoặc là đối với các vị thiên văn đệ tử của Đức Phật, không bao giờ lọt vào những cái gì mà nó thuộc về mà hại mình hoặc là hại người. Vậy thì chúng ta thấy rằng mình có được thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, rồi ý thanh tịnh nữa, thì chúng ta ở ngay trong hiện tại này, thật sự ra ở trong ngay trong hiện tại này mình có thanh tịnh về ba cái nghiệp này, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Quý vị thấy rằng mình sẽ được cái gì quý vị? Mình có được thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh này, thì quý vị thấy rằng ngay trong hiện tại này mình tránh khỏi được nhiều cái tai họa lắm quý vị. Đối với tất cả chúng ta đó, ai cũng có cái bất thiện nghiệp ở quá khứ, có nghĩa là mình ai cũng có những cái nhân bất thiện ở trong quá khứ rồi, qua cái nhân thiện. Nếu mà ngay trong hiện tại này mình có thân khẩu ý mà thanh tịnh thì quý vị thấy rằng nó sẽ sao vậy? Nó sẽ ngăn ngừa những cái ác nghiệp, nó ngăn ngừa những cái ác nghiệp. Quý vị thấy rằng có những người người ta an hiền ở lành, có nghĩa là có những người ví dụ như người ta lớn lên người ta chỉ biết lo đi học đi làm, rồi người ta không có cờ bạc, không có rượu chè, những người đó được làng xóm người ta khen, thì huống hồ chi một người mà tu tập mà có thân khẩu ý thanh tịnh thì chúng ta sẽ có cái gì, có cái sở hành, chúng ta có một cái sở hành ngay ngắn, và chúng ta có một cái sở hành nó thiện, thì những người này quý vị thấy rằng được mọi người người ta ưa mến. Còn nói về với cái đời sống tương lai, chúng ta sẽ né được bốn đường ác đạo. Cái gì chỉ né được bốn đường ác đạo là nó sẽ đem lại cái lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta tiếp tục sanh làm người hoặc sanh làm chư thiên. Nhờ như vậy mà chúng ta có đầy đủ cơ hội để mà chúng ta đoạn tận được cái dòng khổ đau của sanh tử luân hồi này. Còn nếu mà ngay trong hiện tại mà mình tu tập mà thân khẩu ý thanh tịnh này, À, đến khi mà mình chứng quả được ở trong ngay trong kiếp này luôn á, thì nó tốt. À, cái điều này mình không cần nói rồi, cái điều này nó sẽ đem đến cái lợi ích, à, cái quả báo, à, cho tất cả chúng ta rất là nhiều. Vậy thì á, quý vị thấy rằng một người mà có được thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh á, thì á, nếu mà mình mà còn phàm phu, à, thì mình tránh được, à, rất là nhiều cái điều tại lỗi, à, tội lỗi do mình, à, gây ra, à, và mình sẽ được, à, mọi người người ta rất là ưa mến. Còn nếu mà nói về mà, à, chúng ta chưa chứng đắc được đạo quả đó, thì chúng ta cũng tránh né được, à, bốn cái đường ác đạo, à, do chúng ta có thân khẩu ý, à, thanh tịnh. À, kính thưa quý vị, à, đối với cái thời giảng ngày hôm nay đó, chúng tôi xin trình bày đến đây, chúng tôi xin được dứt lời, à, để thời gian còn lại cho chư tăng, à, thảo luận. Hồi nãy giờ thì, à, chúng tôi lo nhập tâm để, à, thuyết giảng, cũng không biết ở trong room có ai hay không. Có lẽ là con thỉnh Đại Đức Pháp Tăng chút nữa đặt một cái câu thảo luận nào đó đến đến Đại Đức Huệ Kiến, sau đó con sẽ trở lại điều họp, xin Đại Đức Hoàng Hỷ. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc thời giảng này. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư Đại Đức Tăng và kính chia điều đến cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng cái phước báo này làm cho quý vị luôn luôn được giữ vững niềm tin trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sapa, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh tâm điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Dạ, con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng điều họp giùm con trong cái thời gian đầu này. Rồi con sẽ quay trở lại. Con không biết Đại Đức Pháp Tăng có nhận được tín hiệu của con hay không. Dạ, quý vị có thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Tăng hay không quý vị? Hôm nay thì Thượng Tọa Tề Siêu hồi nãy cũng đã báo cho chúng tôi biết là máy đang bị trục trặc, thành ra Thượng Tọa không có vào được. Còn không biết Sức Anh Cha có liên lạc với Đại Đức Tây Quyền, có liên lạc với được với Đại Đức Tây Quyền hay không vậy? Hôm nay sau room của chúng ta rất là vắng, các vị giảng sư ngày hôm qua thì rất đông nha. có cái Phật tử tuổi công chiến này là dùng cái tiếng tạm xà thú. Ôi sao chúng tôi giảng xong cái đề tài ngày hôm nay. Có cái chữ tạm xà thú. Tạm xà thú này quý vị biết rằng, và xà thú con thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Quang Hỷ đặt một câu thảo luận nào đó đến Đại Đức Huệ Kiến. Sau câu thảo luận đó con sẽ quay trở lại. Con kính thỉnh Đại Đức, xin Đại Đức Quang Hỷ.
Dạ, xà thú kính tri ân Đại Đức Huệ Kiến rất nhiều. Dạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Thì nãy giờ chúng tôi đã nghe Đại Đức Pháp Thính giảng xong rồi. Có mời chúng tôi lên đặt câu hỏi, chúng tôi đưa tay khi nãy giờ nó trục trặc, thấy Đại Đức Pháp Thính cầm mic, bỏ mic rồi cầm mic, nó quỳ trục trặc hồi nãy giờ rồi. Còn cô Anicca thì cứ việc bấm kèn liên tục. Và bây giờ quý vị có nghe rõ không? Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. cái bài học hôm nay nói về ba cái sự thanh tịnh: thanh tịnh về thân, thanh tịnh về khẩu và thanh tịnh về ý. Thì liên quan đến cái bài học hôm nay đó, thì theo lời yêu cầu của Đại Đức Phật Tính đó, thì chúng tôi xin đặt cái câu hỏi đầu tiên để thỉnh Đại Đức Huệ Tiến. Không biết là Đại Đức Huệ Tiến có trước máy không ạ? Để xin cho hỏi là Đại Đức Huệ Tiến có trước máy không ạ? Dạ, xà thu cảm ơn Đại Đức Huệ Tiến rất nhiều. Thưa với Đại Đức Huệ Tiến rằng trong cái việc tu tập đó, thì chúng ta thường nói rằng cái việc mà tu tập về thân, tu tập về khẩu, tu tập về ý, tức là tu tập về lời nói, suy nghĩ và hành động đó, thì cả ba cái tu tập đó. Nhưng mà ở đây đó thì theo trong Phật giáo đó, mình nên tu tập cái gì trước, và cái tu tập cái gì nó mới thật sự là quan trọng, quan trọng trong cái đời sống tu tập của mình. Khi mình hiểu cái chữ tu tập ở đây là mình sửa đổi thôi, mình sửa đổi, mình điều chỉnh lại cái thân khẩu ý của mình. Thì như vậy thì theo Đại Đức Huệ Tiến là mình nên tu tập cái gì trước, thân trước, khẩu trước, hoặc ý trước, hay hoặc là mình sẽ tu tập bằng cái cách nào ở trong ba cái phương diện tu tập đó: tu tập về thân, tu tập về khẩu và tu tập về ý. Kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến quan hỷ thảo luận cái câu đầu tiên. Kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bố Thầy Giả, Nam mô Tham Mà Giả, Nam mô Sang Thầy Giả. Con xin thành kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính lãnh lễ đến Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Hôm nay không biết là cái đường truyền của chúng tôi hay là đường truyền ở bên máy của các vị giảng sư, thì khi nãy nghe Đại Đức Pháp Tính thì cũng hơi bị giật, và chúng tôi đã assist Paul Talk cũng rất là nhiều lần. Cũng may là bây giờ thì cũng nghe được, cũng không được rõ lắm, nhưng mà cái đường truyền nó có khi nghe nó không có được liên tục. Nhưng mà cũng nghe được cái đoạn cuối là Đại Đức Pháp Tân hỏi rằng là trong ba cái sự tu tập là thân tu tập và khẩu tu tập, gọi là ngữ tu tập cho nó được thanh tịnh đó, và cái ý tu tập. Thì kính bạch Đại Đức rằng là thông thường chúng ta tu theo Phật giáo thì cái bài đầu tiên mà Đức Phật Ngài dạy trong cái quyển kinh Pháp Cú, thì Đức Phật Ngài dạy cái chữ Mano hay là Mana là ý, là Mano Búp Băng Gặp Ma Tham Ma Mano Xe Tha Mano Mà Gia Mana Sa Chê Bà San Nì Ná Phà Sa Tí Hoa Cà Rô Tí Hoa. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Thì Đức Phật Ngài nói về cái ý trước, bởi vì cái ý hành đó, nó quan trọng. Khi mà cái ý nó được thanh tịnh thì chúng sanh mới có thể tạo được một cái thân hành động về thiện, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không có nói ác, không có nói lời đâm thọc, không có nói phù phiếm, và không có nói để mà chia rẽ. Do đó đó thì trong cái việc mà tất cả chúng ta tu tập, chúng ta thấy rằng đó, trong cái bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy trong trường Trung Bộ Kinh đó, có đề cập đến một cái ông mà đạo sĩ. Cái ông này ông đến, đạo sĩ ngoại đạo, ông ta đến để mà gặp Đức Phật, và ông ta đã hỏi về cái vấn đề ở bên cái đạo giáo của ông ta thì dạy cái thân tu tập nó quan trọng hơn là cái ý tu tập. Ông nói rằng cái thân thanh tịnh đó, thân mình làm việc, mình hành động, hễ mà mình có cái sự thanh tịnh khi mà mình giữ giới, mình không có hại chúng sanh khác, thì như vậy đó sẽ lợi ích hơn là cái việc mình giữ giới mà liên quan đến cái tâm. Khi mà cái ý thức của mình tu tập, mình làm, mình hành động về cái ý thì nó không có quan trọng bằng cái thân hay là cái khẩu. Thì Đức Phật Ngài đã cho cái ví dụ rằng là nếu như có một cái người mà bị rơi xuống nước, thì người đó do vì cái sự sống, cái sự sinh mạng của cái vị này, và cái người đó đã đạp tay đạp chân để mà có thể gượng sống để lội vào bờ, thì như vậy đó, trên cái con đường mà cái vị này lội vào bờ đó, thì trên cái dòng chảy đó, đó thì có rất nhiều cái chúng sanh, có nhiều rất nhiều cái con sinh vật, thì những cái con sinh vật đó nó sẽ do vì cái sự hành động của một người đang sợ chết đuối, và cái người này cố gắng đập tay chân để mà chống chọi để đi vào bờ, thì như vậy đó cái sự không có tác ý, không có cố ý để mà làm hại chúng sanh đó đó, mà chúng sanh đó nó đã chết vì cái sự bản hốt của một cái người sợ chết, và cái người này muốn lội vào bờ bằng cách là đập tay đập chân trên cái dòng sông như vậy, thì những cái con sinh vật như là cá nhỏ rồi ở trong nước đó, nó bị chết, thì như vậy có tội hay không? Thì cái người đó nói rằng kính thưa Sa Môn Gautama thì không có tội, bởi vì cái người đó không có cái tác ý. Thì Đức Phật đã hỏi như vậy, và sau cùng thì cái ông đạo sĩ đó, ông đã suy nghĩ một cái khía cạnh khác, là hồi đó giờ ông chỉ nghĩ rằng cái vấn đề tu tập đó chỉ có cái thân hành động, thể mà mình sát hại chúng sanh khác, mình đánh đập chúng sanh khác, hoặc mình nói cái lời độc ác làm cho chúng sanh khác nó bị khổ, làm cho người khác người ta bị bất mãn, hoặc là người ta không có thương mình, không có thích mình, thì như vậy đó sẽ tạo cho mình cái điều đó là nó không có xứng đáng khi mà một người tu tập. Còn ở đây đó thì người ta không hiểu về cái khía cạnh của cái chiết tá, khía cạnh về cái tâm. Cái tâm mà được tốt đẹp, tâm tịnh hảo đó, sovana citta, thì nó sẽ tạo cho chúng sanh có được một cái cuộc sống được an lạc và dễ dàng trong cái việc mà người đó làm những cái điều mà có cái sở hữu trí tuệ phối hợp vào để họ tạo cho mình một cái hành động an lạc, cũng phải có cái trí tuệ và có cái đặt vào cái tâm ở đó, gọi là ý. Khi mà một cái ý hành được thanh tịnh đó, thì người này sẽ tạo cho cái chúng sanh khác, tạo cho cái người khác có được một cái cuộc sống an lạc hơn, và chính cái tư tưởng và chính cái ý đó nó có cái sức mạnh hơn là cái sự tu tập ở nơi thân hành và cái sự tu tập ở nơi khẩu hành mà không có cái ý hành ở đây. Thì ví như là một người mà người ta có sức mạnh, người ta có thể làm hại một cái chúng sanh khác, nhưng mà với cái số lượng nó rất là ít, hơn là một cái người mà họ có một cái thần thông mà với cái sự ác tâm. Chúng tôi nói điều này là cũng có trong kinh điển. Khi mà có người họ hỏi Đức Phật, thì Đức Phật Ngài đã cho một cái câu ví dụ bằng cách là Ngài hỏi cái người đó, nếu như một cái người có sức mạnh, người ta có thể dùng một cái cây đao hay là dùng trường để mà làm hại một cái gia tộc, hoặc giả là làm hại một cái ngôi làng, nhưng mà với cái sức mạnh của cái người đó có thể hại hết được hay không? Lúc đó người đó nói rằng không thể nào mà một mình mà có thể sát hại hết những cái người sống ở trên cái thế gian này, nhưng mà với cái sức mạnh của một cái người mà có thần thông, thì cái người mà có thần thông ấy, và người này họ có cái sự tác ý, chỉ cần có cái sự tác ý thôi, người đó có cái tâm não hại chúng sanh khác, thì cái người này có thể là họ dùng cái thần thông của mình để mà họ hại một cái quốc gia hay là một cái làng xóm với rất là nhiều người như vậy. Cho nên cái việc mà một chúng sanh mà tu tập qua ba cái thân hành, khẩu hành và ý hành, hay là thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh và ý thanh tịnh đây đó, thì tất nhiên là cái chúng sanh, cái người đó phải hiểu một cái điều rằng là nếu như mà mình không có cái sự tác ý để mình giữ giới, mình không có cái sự tác ý để mà mình hành thiền, mình không có sự tác ý để mà mình làm phước, mình cúng dường, mình không có tác ý để mà mình hồi hướng phước đến thân nhân quyến thuộc của mình, thì như vậy sẽ không có được thành tựu về cái khía cạnh phước hay là về phương diện tu tập cũng vậy. Do đó cái việc mà tu tập đòi hỏi phải có cái sự tác ý đúng, và cái tác ý này đó hay là cái tư tưởng và cái ý này phải được trau dồi cho nó được thanh tịnh. Khi mà một người mà tu tập với cái ý ô nhiễm thì sẽ không đạt được kết quả. Chỉ có cái ý thanh tịnh là nói năng hay là hành động thì hạnh phúc nó mới theo ta như bóng không có rời hình. Cũng thế, như vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà có cái tư tưởng tốt, có cái tâm tốt, khi mà họ đi đâu, họ hành động, họ cũng muốn là giúp đỡ cho chúng sanh khác, giúp đỡ cho tha nhân. Họ làm cái thế giới này và họ làm cho ngay cả chính bản thân họ và ngay cái đất nước của họ, hoặc giả là họ làm cho người ai mà thân cận gần gũi với họ thì sẽ được cái sự hạnh phúc. Khi xưa Đức Bồ Tát của chúng ta, trước khi mà Ngài thành được một cái vị Phật quả, một cái vị chánh đẳng chánh giác Phật, thì Đức Bồ Tát Ngài cũng đã từng bổ túc phát độ ba la mật. Những cái phát độ của Ngài bổ túc đó, Ngài luôn hướng tâm đến cái điều tốt đẹp nhất, chính là cái sự giải thoát, thành tựu một bậc chánh đẳng chánh giác. Và Ngài cũng có cái ước nguyện rằng là sẽ tế độ cho chúng sanh vượt qua cái sự hiểm nạn của cái gánh nặng luân hồi, và những cái ô nhiễm trong cái đời sống của cái nội tâm nó rất là ghê tởm và nó rất là kinh khủng. Cũng như là chúng ta thấy trong cái đời sống của chúng ta đó, cái tư tưởng và cái tâm ý nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta không thương một cái người nào, không thích một cái người nào, hay là chúng ta để ý đến một cái đối tượng nào đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái tư tưởng của chúng ta, nếu mà thương ai thì nó cũng sẽ bị bức bách, khi mà chúng ta không được như ý nguyện, không được tội tội nguyện, không được đẹp lòng, thì việc mà một người không thương người nào, không thích người nào, hoặc giả là không có quan hỷ đối với một cái người nào đó đó, thì do cái sự hành động mà cái ý hành hay là cái ý thanh tịnh thì phải xuất phát từ từ tâm, xuất phát từ cái tâm hồn cao thượng của cái chúng sanh đó, của cái người đó. Thì những ai mà có cái sự tu tập đó thì họ sẽ kiềm chế và họ sẽ đè nén những cái phiền não khi mà cái người đó có cái sự tu tập. Ví như là một người đang đi trên đường mà họ gặp một cái hoàn cảnh gì đó, họ phải dừng lại để mà họ suy tính và họ suy nghĩ rằng cái việc này ta có nên là làm hay là không làm. Thì do cái sự suy tính và cái sự suy tư, cái tác ý mà cái người này họ suy nghĩ đó, thì lúc bây giờ họ mới hành động. Cũng ví như là Ngài Xá Lợi Phất á, trên cái đoạn đường đi mà Ngài thất thực, thì có một cái ông Bà La Môn ổng đến để mà thử Ngài. Thì ổng nghe nói rằng Ngài là một bậc đại trí tuệ và Ngài là bậc Thánh A-La-Hán. Thì cái bậc Thánh A-La-Hán thì không có cái sự hành động do thân và khẩu và ý. Cái thân của cái vị A-La-Hán á, cái vị này đã chấm dứt, không còn cái sự não hại chúng sanh khác, không còn phiền lụy đến cái người khác, không làm cho người khác đau khổ. Và cái lời nói của cái vị A-La-Hán á, thì cũng được hiền thiện và cũng làm cho người nghe đó có được cái sự hoan hỷ. Khi mà các bậc Thánh A-La-Hán, các vị muốn giáo giới hay là các vị muốn nói một cái lời nào đó, thì các vị cũng nói bằng cái tâm mà hợp trí, liên hệ đến cái sự an lạc cho chúng sanh, chứ không phải là nói đến cái lời độc ác, cái lời ỷ ngữ hay là cái lời nói thô tục. Cho nên cái việc mà một cái ông Bà La Môn đó, ông đến để mà thử Ngài Xá Lợi Phất bằng cách là ông ta đi sau lưng Ngài và dùng cái nón mạnh sau lưng Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất. Và trong lúc mà ông hành động như vậy đó, thì Ngài Xá Lợi Phất trong khi Ngài đang đi và Ngài có cái chánh niệm tỉnh giác, và Ngài đã đứng lại và Ngài suy nghĩ rằng chuyện gì xảy đến với ta đây. Thì do vì đó Ngài có cái sự chánh niệm như vậy và Ngài đứng lại để mà Ngài quan sát. Chứ bình thường nó phàm phu mà một người mà bị cái tác động mạnh của một cái sức mạnh, một người mà đánh vào lưng như vậy, thì cái người này sẽ có cái sự sân hận khởi lên, nghĩ rằng là vô duyên vô cớ mà cái người khác tự nhiên đến làm hại mình. Thì cái người mà bị hại đó, người ta sẽ có cái sự trả đũa hay là có cái sự chống trả, chống trả lại để mà biện hộ hay là thanh minh hay là giải thích rằng là tại sao hại đến tôi, vân vân. Nhưng ở đây Ngài Xá Lợi Phất đó, thì do vì cái sự của Ngài và cái sự thành tựu của Ngài nó quá cao vời và nó quá là tuyệt hảo, cho nên thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và cái ý của Ngài cũng thanh tịnh. Do đó khi mà Ngài bị cái ông Bà La Môn đánh Ngài như vậy, Ngài đứng lại và Ngài quan sát, Ngài nghĩ rằng việc gì nó đã đến với ta. Thì trong lúc đó, ông Bà La Môn, ông cảm thấy trong cơ thể của ông bị nóng đốt, như là có một cái ngọn lửa nó đốt ông ta như vậy. Khi đó ông ta mới biết rằng mình đã sai và mình đã làm hại đến một cái vị A-la-hán, trong khi mà mình có cái tác ý xấu như vậy. Khi mà cái tác ý mà xấu suy nghĩ để mà hành động để đánh Ngài Xá Lợi Phất, thì lúc đó ông Bà La Môn mới hoảng hốt và ông đã quỳ mọp xuống đảnh lễ Ngài và xin sám hối với Ngài và nói rằng là con nghe rằng Ngài là bậc A-la-hán vĩ đại nhất và trí tuệ nhất, do đó con muốn thử Ngài. Vì cái sự ngu si và mê muội và không hiểu biết, do đó con hành động như vậy, cho nên xin Ngài hãy quan hỷ xá tội cho con. Thì quý vị biết rằng các bậc Thánh A-la-hán có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, cho nên tứ vô lượng tâm của Ngài đó như là một cái vị phạm thiên như vậy đó. Ngài không bao giờ có cái sự trách móc hay là không có cái sự oán hận, hận hay là không có cái sự mà trả thù như chúng sanh khác. Họ có cái tư tưởng rằng là hễ ai làm họ hại đến họ bằng mọi giá, bằng mọi cách, thì họ phải ăn miếng trả miếng. Như vậy họ mới hả giận và họ nghĩ rằng như vậy mình sẽ không có bị thua thiệt. Chúng sanh thường hay có cái sự tham, tham tàu, không phải là tham vì cái danh lợi, không phải tham vì cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc, không phải như vậy mới gọi là tham, mà cái sự tham lưới và cái sự tham trong cái vấn đề mà hơn thua, nó cũng là cái sự tham. cũng ví như là một người mà họ bị người ta đánh một cái, họ bằng mọi giá họ phải đánh hai cái, họ mới hả giận, và họ nghĩ rằng mình như vậy là mình mới có cái sự khôn ngoan và mình hành động như vậy đó, mình mới được lời. Còn khi mà mình người ta đánh mình một cái, mình cũng đánh lại người ta một cái thì như vậy là quề chưa, nó không có lời, thì cũng không được. Cho nên cái việc mà tu tập về thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và cái ý thanh tịnh đòi hỏi chúng ta phải có cái sự suy tư thật là chu toàn, và bất cứ những cái hành động nào, những cái lời nói nào cũng đều xuất phát do tâm đạo, do cái tư tưởng tác thành. Cho nên người ta tu tập là để rèn luyện cái tâm và rèn luyện cho cái tư tưởng nó được tốt đẹp. Một người mà có cái tư tưởng tốt đẹp, họ được giáo dục và họ được thành tựu về cái tư tưởng tốt đẹp, họ có đạo đức, họ có văn hóa, thì như vậy họ sẽ hành động cho dù họ có nóng giận đi cách mấy, thì với cái trình độ văn hóa và cái trình độ mà giáo dục tâm của họ đó, họ sẽ chặn đứng lại. Cũng như là một người đang lúc giận sân tức thì thắng được như vần chấn xe, thì cái người đó mới chính là cái người cầm cương giữ cái con ngựa, điều phục cái tâm của mình. Cái tâm giống như là cái con ngựa, tâm viên ý mã, nó giống như cái con ngựa mà nó chạy nhảy, nó chạy chỗ này chỗ nào chỗ kia. Nếu như mà không có được một cái dây cương để mà kiềm chế cái con ngựa đó, thì con ngựa đó nó sẽ đi đông đi tây, đi nam đi bắc, thì sẽ không bao giờ mà cái người mà cầm cương để mà điều khiển nó được, nếu như mà không có cái sợi dây cương. Thì chúng tôi muốn nói rằng là trong ba cái sự thanh tịnh, thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh và ý thanh tịnh đó, thì chúng ta tu tập về cái ý hành nó rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta có cái đức tin, chúng ta có cái sự giữ giới, chúng ta có cái sự và chúng ta có cái sự bố thí và làm phước, đều phải do cái ý hành, nó là cái tác nhân, và ý hành đó rất là quan trọng trong cái đời sống bình nhật của chúng ta. Nếu như cái tâm của chúng ta là cái tâm tu tập, citta phavana, thì tâm tu tập đó nó sẽ tạo điều kiện cho cái sự hành động đem đến cái sự an lạc cho mình và cho chúng sanh khác. Còn chúng ta không có cái tư tưởng hay là không có cái tác ý để mà tu tập, thì chúng ta đâu có thể nào chúng ta nguyện là tránh sát sanh, nguyện tránh giữ không có trộm cắp, nguyện tránh tà hạnh trong các dục, nguyện tránh nói dối, nguyện tránh uống rượu và các chất say. Chỉ có khi nào chúng ta có cái tác ý để mà giữ giới thì lúc đó mới có cái sự giữ giới. Còn chúng ta không có tác ý để mà tu tập, thì cho dù chúng ta có nằm đó hay là chúng ta có ngồi đó, thì không có cái tác ý để mà tu tập thì sẽ không có tạo được cái phước báo và không có tạo được cái gì lợi ích đến cho chúng ta. Cũng như thế nào đó thì Đức Phật Ngài dạy là chi tánh hăng căm măng và đam ý. Đức Phật Ngài dạy cái tác ý đó, cái tác ý nó chính là cái nghiệp. Hãy mà mình tác ý thiện, mình hành động thiện, thì mình sẽ có cái nghiệp thiện, có cái nghiệp lành, có cái nghiệp tốt. Có cái nghiệp tốt thì nó sẽ cho cái quả vui. Còn mình tác ý mà bất thiện, mình hành động sai trái, mình hành động về thân, về lời và cái tư tưởng mình, hành động trong cái tư tưởng mà suy nghĩ hại người, suy nghĩ hại cả hai, và làm cho cái người khác không được an vui, và đưa đến cái con đường thối đọa bằng cách là sau khi thân hòa mạng chung, thì do cái sự hành động của cái ý hành dẫn đến cái thân làm ác, khẩu nói ác, cái ý suy nghĩ ác và tà kiến ác, thì cái chúng sanh đó phải bị đọa lạc là cái chuyện đương nhiên, do vì biết hay không biết thì cũng phải bị theo cái nghiệp lực của cái chúng sanh đó tạo mà thôi, chứ không có thể nào nói rằng tôi không biết tôi không có tội. Không biết cũng vẫn có tội, nhưng mà cái tội của cái việc không biết đó, ở bên ngoài đó thì đối với luật pháp bên bên ngoài thì cái người không có tội họ sẽ được giảm nhẹ hay là được khoan hồng, vì cái luật pháp ở bên ngoài đó khác hơn cái pháp luật của bậc thánh và pháp luật của Đức Phật. Quý vị biết rằng đó, một cái vị mà tu tập đó mà nếu như mà họ nói rằng họ không biết và họ hành động như vậy thì nó sẽ không có tội, thì xin thưa rằng là sẽ có tội. Như thế nào, vì sao mà có tội? Cũng ví như là một cái người mà họ biết một cái đốm than hồng, một cái đốm lửa đang cháy, một cái hòn than nó đang cháy đỏ như vậy, và cái người biết cái hòn than cháy đỏ, họ cầm, họ nắm cái hòn than, thì cái tư tưởng của họ, họ sẽ nắm và họ cầm mà rất là khiêm tốn và rất là nhã nhặn, họ không dám mà cầm mạnh. Còn cái người không biết cái hòn than nóng đỏ nó làm phỏng tay, ví như là những cái đứa bé nó nhỏ, nó không có ý thức được cái hành động của cái việc làm, thì nó nghĩ rằng cái hòn than này đó là không có gì tai hại đến nó. Thì như vậy khi mà nó cầm chặt, nó nắm chặt cái hòn than đang cháy đỏ nóng như vậy, thì cái tay của nó sẽ bị phỏng nặng hơn là cái người mà họ biết được cái hòn than đang cháy đỏ, đang nóng. Thì do cái sự họ không có cái hành động để mà làm cho họ bị đau đớn nhức nhối, thì họ cầm với một cái tính chất là dè dặt hơn, họ không có cầm nắm như là một cái đứa bé, mà họ một đứa bé nó không biết được rằng cái hòn than này nó phải nó nóng đỏ và nó phải bị cháy tay, làm khổ thân. Cho nên cái sự việc này là nó như vậy. Chúng tôi xin được trình bày qua cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tân, và kính thỉnh Đạt Quan Hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thủ kính tri ân đến đại đức Quốc Chiến đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con xin kính thỉnh đại đức Pháp Tân trở lại với một câu thảo luận. Con không biết đại đức Pháp Tân có nghe được hay không. Ngày hôm nay thì cái đường truyền nó rất là chậm nha quý vị. Thành ra như hồi nãy đại đức nói là giơ tay lâu rồi nhưng mà chúng tôi không thấy. Dạ sa thủ, con thấy bàn tay của đại đức rồi. Bây giờ thì con thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận cho, nếu mà một người mà tu tập về thân khẩu ý này, thân khẩu ý này mà nó được thanh tịnh, thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh và ý thanh tịnh, nhưng mà nó thanh tịnh mà nó chưa rốt ráo, có nghĩa là chưa có trở thành bậc thánh, thì những người mà tu tập như vậy thì ở trong đời sau nó có ảnh hưởng được cái gì hay không? Thí dụ như ở trong đời sau người này có tài sản hay là có được sắc đẹp hay là có được cái phước đức vân vân, nó có ảnh hưởng hay không? Và ngược lại á, thì những người mà ở trong đời này, những người ở trong đời này mà người ta có những cái hoàn cảnh nó tốt, ví dụ như là có đức độ, có sắc đẹp vân vân, thì có phải là những người này đã ảnh hưởng nghiệp ở đời trước hay không? Có nghĩa là những người mà đang ở trong hoàn cảnh mà có cái quả như vậy, thì có phải là do ảnh hưởng ở trong cái thiện nghiệp ở trong quá khứ hay không? Còn là xin thỉnh đây Đức Hoàng Hỷ Thập Lượng Dục Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được chia sẻ cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa hỏi ở đây. Thì chúng ta biết rằng trong cái đời sống tu tập đó, mỗi người của chúng ta đó là trong cái đời cuộc sống luân hồi đó, thì nó có sự tương tác của nghiệp báo, nó có sự tương tác của nghiệp báo. Cái điều kiện mà để hướng dẫn chúng ta tạo nên cái nghiệp đó, dù nghiệp đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác đó, thì cái đó nó tùy thuộc vào cái phiền não của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tạo ra cái đời sống đó, nó có được tốt hay là xấu đó, thì cái đó là nó thuộc về nghiệp, nó thuộc về thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Thì bây giờ khi mà Đại Đức Pháp Tính hỏi rằng với một người mà tu tập đó, thì nó có cái chịu cái sự ảnh hưởng hay là tương tác gì, nó có thể mang gì cái lợi ích, cái quả gì của đời sau hay không á, thì chúng tôi xin thưa rằng nó có hoàn toàn. Bởi vì nhất cử nhất động trong đời sống của chúng ta đó, thì nó có thể là tạo ra cái nghiệp hết. Bởi vì một người phàm phu đó, thì chúng ta trong cái khởi ý mà tâm á, khởi cái tâm lên á, thì có một cái giai đoạn tâm gọi là chawana. Và cái chawana đó đó là nó tạo nên nghiệp. Nếu mà nó kết hợp với cái chawana, gọi là nó sanh ở trong tâm thiện thì gọi là thiện nghiệp. Nhưng mà nó sanh trong tâm bất thiện ấy, thì gọi là ác nghiệp. Ác nghiệp. Cho nên bây giờ là với một người mà có mình có tu tập á, mặc dù là mình chưa giác ngộ, mặc dù là mình chưa có thể chứng quả thánh được, chưa có hoàn toàn giải thoát được, thì chúng ta đang tu tập ở trong đời sống này, thì chúng ta có tạo ra cái duyên của đời sau, tạo ra cái kết quả của đời sau, mà cái kết quả đó là do thiện nghiệp hay là ác nghiệp đó, mà bằng cái gì? Bằng cái thường cận y duyên, tức là cái thói quen của mình, cái thói quen của mình. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng mình tu tập là mình sửa đổi, mà mình sửa đổi là sửa đổi gì? Sửa đổi cái thiện nghiệp, sửa đổi cái ác nghiệp của mình, tức là mình điều chỉnh, mình không cho cái ác nghiệp của mình có cái hành động bất thiện như thân sát sanh, trộm cắp tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, hoặc là ý mình hạn chế cái việc mà suy nghĩ về tham ác, sân ác hoặc là tà kiến ác, thì cái đó gọi là mình tu tập, mình chỉnh sửa những điều đó. Thân mình không làm những là như sát sanh, trộm cắp, rồi khẩu của mình đừng có làm những cái điều mà nói dối, nói lời độc ác, rồi tâm của mình, ý của mình cũng vậy. Thì mình đã tu tập đó, mình đã tu tập đó, cho nên cái tu tập đó nó quen. Và chúng ta thấy rằng có những người sanh trong gia đình, trong cuộc đời này, nhưng mà có họ tâm của họ ít có tham, tâm của họ ít có sân, đó là gì? Là do họ có tu tập, có tu tập. Rồi cũng có người chúng ta thấy rằng đụng một chuyện một chút là họ sân rồi, họ nóng phừng phừng lên, họ sân và họ nói những cái lời rất là hung tợn, rất là hung ác. Hoặc là có khi thì có người thì thấy cái chuyện nó bình thường thì người đó đã thấy thích cái này, thích cái kia, thì cái đó nặng về cái tham, nặng về cái tham. Thì cái đó là do đời trước đó không có tu tập nhiều, cho nên là đời này thấy cái gì đó cũng là mình ưa thích, hoặc là thấy cái chuyện một chút đó, là mình đã sân rồi. Còn ngược lại có những người đó, thì chúng ta thấy rằng không phải dễ để cho họ sân, và cũng không phải dễ để cho họ tham. Tuy rằng cái bản chất của người phàm phu á, thì ai cũng có tham, ai ai cũng có sân. Tuy rằng nó tiềm ẩn dưới hình thức nào, hay là nó tiềm ẩn một cách sâu kín á, nhưng mà nó vẫn có cái pháp bất thiện. Nhưng mà có người thì dễ sân, hay là có người thì dễ tham. Nhưng mà ngược lại có người thì cũng không phải là dễ sân, cũng không phải là dễ tham. Thì cái điều đó nó là do có cái sự tu tập, nó có tu tập. Như vậy thì nó tạo cho cái đời sau. Bởi vì chúng ta biết là nhân tham á, nó cũng là do quân tập của đời trước. Nhân tham mà có mạnh á, sanh khởi á, tức là do mình đã có quân tập những đời trước. hoặc là do mình thân cận những cái bạn mà xấu ác tà kiến ấy, do cái người mà có tà kiến ấy, thì do mình thân cận những cái bạn ác xấu đó. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng một người mà sanh ra đời nó hình thành lên cái, chúng tôi nghĩ rằng nó có thể là hình thành lên cái tính cách. Cái tính cách đó là có thể là hiền thiện, hay là cái tính cách đó là có thể là ác độc. Ác độc thì cái tính cách đó nó có thể là do pháp bất thiện của đời trước. Nếu rằng sanh ra đời người đó có cái sự ác độc, có cái sự ác độc. Rồi có người thì có cái sự rất là hiền thiện, rất là tốt đẹp, là do họ có tu tập từ đời trước. Như vậy thì cái đời hiện tại này là mình tu tập đó, nó cũng là tạo cho mình cái nhân được tốt, tức là cái tâm của mình đó, nó cũng được tốt. Rồi cái thể xác của mình đó, nó cũng tốt. Thể xác của mình đó, tức là mình có những cái hảo tướng, chẳng hạn như mình có những cái hảo tướng. Rồi chẳng hạn như là mình không có bị khuyết tật về cái miệng, hay là mình khuyết tật về thân thể, hoặc là mình không bị đuôi mù, không bị què quặt, vân vân và vân vân. Thì cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái hành vi của mình từ quá khứ. Như vậy thì cũng như là ở trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, Đức Phật Ngài nói rằng là sở dĩ mà một người có cái mặt sắc mặt xấu đó, và sở dĩ mà một người mà có cái mặt sắc mặt xấu đó, là do đời trước hay sân hận, hay ganh tị tật đố. Cho nên là bây giờ mình có cái mặt nó xấu, có cái mặt nó xấu. Ngược lại thì có người thì bị, nếu như một người thì hành hạ đánh đập chúng sinh khác, thì đời sau mình sanh lên là làm người bệnh hoạn tàn tật, què quặt, hay là bị cái chuyện này chuyện kia, từ cái việc mà do cái việc mà hành hạ đánh đập chúng sinh khác. Thì cái đó nó tùy thuộc vào cái nghiệp. Như vậy thì một điều đó chúng ta biết rằng chúng ta sống trong cuộc đời này đó, thì chúng ta thường là chịu cái sự tương tác ở trong nghiệp hết, chứ không thể nào vượt ra khỏi những điều đó. Bởi vì nghiệp ở đây ái á, chúng ta ái ở đây chúng ta nghĩ như là sự tương ước cái chất ước ở trong lòng đất. Và nghiệp á, nó như hạt giống, để rồi ba cõi này như là một thửa ruộng. Và ba cõi này đó, thì khi mà mình nói đến cõi dục giới thì có những cái cõi ác, cái cõi khổ, cái cõi đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì do mình gieo cái hạt giống đó, cho nên mình có mặt ở trong cảnh giới đó. Gieo cái hạt giống bất thiện cho nên sanh trong cảnh giới khổ thú, gieo hạt giống thiện cho nên là sanh ở trong cảnh giới an vui. Đó là như vậy. Thì theo một điều đó là chúng ta sống trong đời này, thì cái nghiệp này là chúng ta tu tập ở hiện tại đây ấy, nó có cái lực tương tác của đời cho cái đời sau, mặc dù chúng ta chưa được giải thoát. Khi mà chúng ta tu tập như vậy nó quen, và đời sau khi mà chúng ta làm những cái điều gì thiện đó, chúng ta cảm thấy rất là dễ dàng, do mình có tu tập những điều thiện. Trong khi cũng một người cũng cố làm lắm, nhưng mà rồi làm cái việc thiện rất là khó khăn, rất là vất vả, họ mới có thể làm được. Thì cái điều này đó là do mình đã quân tập bằng cái thường cận y duyên mà mình đã có tu tập. Còn nếu như một người không có tu tập bằng cái gì thì bất thiện đó, mình tạo nghiệp bất thiện thì mình đã quân tập những điều đó, cho nên bây giờ làm những điều ác nó rất là khó. Cũng như là trong kinh Tăng Chi Đức Phật có nói rằng á, người làm điều ác thì khó làm điều thiện, người làm điều thiện thì khó làm điều ác. Ở đây có nghĩa là một người mà quen làm điều thiện thì mình muốn làm điều ác nó cũng khó lắm. Còn ngược lại với một người làm điều ác rồi đó, thì mình làm điều thiện rất là khó, rất là khó. Còn bây giờ cái đời bây giờ đó, chúng ta có thể là chịu cái quả của đời trước, cái nhân của đời trước, cái quả mà chúng ta có của đời này đó, cũng có thể là do nhân của đời trước. Đời trước ở đây là bất cứ một kiếp nào, bởi vì trong cái nghiệp đó, thì có gọi là hiện báo nghiệp, có những cái gọi là sanh báo nghiệp, và có những cái gọi là hậu báo nghiệp. Hiện báo nghiệp là những cái nghiệp mà mình tạo thì nó có thể trổ ra trong đời sống hiện tại. Sanh báo nghiệp là sau khi mình từ bỏ thân này, mình tái sanh kế kiếp, cái kiếp kế tiếp đó thì mình sẽ nhận lấy cái quả đó. Còn cái hậu báo nghiệp đó, là bất cứ một kiếp nào khi nào có đủ cái điều kiện, đủ cái duyên thì tự động nó sẽ tổ ra thôi. Cho nên là chúng ta sống trong đời này á, là chúng ta thừa hưởng của cái nhân của quá khứ, cái quả mà chúng ta đang hưởng ở đây là thừa hưởng cái nhân của quá khứ. Cho nên là nhân quá khứ á, mà nó tạo ra chúng ta trong đời sống hiện tại này, mặc dù là chúng ta biết tu nhưng mà có những cái mà bất trắc, có những cái lận đận, có những cái thử thách rất là lớn. Nhưng mà có người thì suôn sẻ, chúng ta chỉ nhìn ở trong cuộc đời này á, có người thì họ gặp nhiều cái suôn sẻ, ngay cả những cái lúc mà chưa xuất gia cho đến lúc mà họ xuất gia thì họ gặp nhiều cái suôn sẻ lắm. Suốt cả đời của họ họ gặp nhiều suôn sẻ, do là đời trước họ đã từng có cái thuận duyên đó. Nhưng mà có người đó thì gặp nhiều cái bất trắc, bất trắc. Mặc dù là ai cũng biết tu, cái người gặp suôn sẻ cũng biết tu, cái người gặp bất trắc cũng biết tu, nhưng mà biết tu ở đời này, nhưng mà đời trước chúng ta chưa có biết rằng chúng ta vụng tu sao. Thì cái điều đó với một người Phật tử hay là một người tu tập, chúng ta hãy nhìn rõ về cái lý nghiệp báo. Khi chúng ta nhìn rõ cái nghiệp báo thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ để suy xét, và chúng ta phải vững tin, hay là chúng ta phải vững tâm. Vững tin là chúng ta giữ vững niềm tin, còn vững tâm là chúng ta một mực vẫn cứ hành động thiện, vẫn cứ tu tập những điều thiện và tránh xa những điều ác. Và đó là cái nhân lành mà để cho chúng ta nối dài cho kiếp sau, mặc dù là chúng ta chưa được giải thoát. Nhưng mà mặc dù như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng vẫn là cái nhân tu của nhiều đời. Và do đời này cứ một ngày, cứ một kiếp một ít, một kiếp một ít, và chúng ta cứ dưng bồi thiện nghiệp. Và bậc cổ đức mình có nói đó, muốn biết nhân đời trước nhìn quả hiện tại, và muốn biết quả tương lai như thế nào nhìn nhân hiện tại. Thì ở vậy cho nên là với một người Phật tử đó, ngoài cái đức tin tam bảo ra đó, thì chúng ta có tin về nghiệp báo luân hồi. Cái điều đó rất là quan trọng, và chính vì mình tin điều đó cho nên mình có thể điều chỉnh được, hoặc là mình lấy cái điều đó, điều mà mình tin đó, để mình làm phương châm hành động cho đời sống hàng ngày của mình. Và mình vẫn tích cực tạo điều thiện và tránh xa những điều ác. Đó là cái tinh thần tích cực của một người tu Phật, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là đây là cái ý chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính Dình Nêu. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã thấy hết giờ rồi, kính thỉnh Đại Đức Phật Tính trở lại.
Dạ, xà thú cùng kính tri ân đến Đại Đức Phật Tăng. Kính thưa quý vị, phòng thảo luận của Đại Đức Phật Tăng cũng đã kết thúc chương trình của lớp Phật Pháp Bồ Tát Phật Má. Ngày mai như giờ thường lệ thì kính mời quý vị hãy vân tập vào rừng lớp Phật Pháp Bồ Tát Phật Má để được nghe bài giảng của Đại Đức Phật Tăng nói về ba tịnh mạch, đó là thân tịnh mạch, và ngữ tịnh mạch, và ý tịnh mạch. Một lần nữa xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc ngài và quý vị được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và đồng đúng. Nam mô Bụt Thầy nha.
Xa thứ lành thầy, con Anicca thay mặt đại chúng rung rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.